Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni hiện diện, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta lại có duyên lành để được gặp nhau tại đạo tràng chùa Long Hương. Thì trong buổi sáng này chúng ta sẽ học Tỳ Ni Nhật Dụng. Bài Tỳ Ni Nhật Dụng này là một trong bốn bộ luật căn bản là Tỳ Ni, Sa Di, Quay Nghi và Cảnh Sách, dành cho những người mới bắt đầu bước vào chùa để tu học. Nhưng mà khi chúng ta đọc cái Tỳ Ni Nhật Dụng này, chúng ta phải biết xuất xứ của bản Tỳ Ni Nhật Dụng này. Thật ra cái bản Tỳ Ni Nhật Dụng này á, nó không phải là luật, nhưng mà được ghép thành luật. Thì chúng tôi không hiểu là cái ý của chư tổ như thế nào. Vì đây là phẩm tịnh hạnh thứ 11 trong bộ kinh Hoa Nghiêm. Và toàn bộ cái bản kinh Hoa Nghiêm là một bản kinh mà Đức Phật ở trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na giảng cho chư Đại Bồ Tát nghe. Không phải nói bằng ngôn ngữ người phàm như chúng tôi đã từng nói trong các bài kinh khác. Tức là bản kinh Hoa Nghiêm này nó có một cái xuất xứ khác phàm. Nó không có giống như các bản kinh Đại Thừa khác. Bộ kinh Hoa Nghiêm chúng tôi cũng dự kiến giảng, tức là lâu nay tôi hay nói chơi là để đầu tôi bạc bạc một chút nữa tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Và từ trước đến giờ chúng tôi cũng dự kiến là giảng xong bộ Lăng Nghiêm là chúng ta sẽ giảng bộ kinh Hoa Nghiêm. Nhưng bây giờ đụng Tỳ Ni Nhật Dụng thì nó lại dính trong bản kinh Hoa Nghiêm. Ra mấy nay cũng đắn đo suy nghĩ để xin kêu lại coi có cần phải giảng bộ kinh Hoa Nghiêm sớm hơn không. Tại vì nếu người tu học á, mà có đầy đủ duyên lành để được học bộ kinh Hoa Nghiêm là gần như học đủ tất cả những gì cần thiết cho một cái cuộc hành trình từ chúng sanh cho tới khi thành Phật, chứ không phải nó là một cái hành trình tu học trong một đời của mình nha. Tức là một bản kinh mà thâu tóm tất cả những cái tinh yếu của đạo Phật, từ hệ thống kinh Nguyên Thủy, Đại Thừa Phát Triển, Phật Giáo, trong tất cả các bản luận và kể cả luật cũng ứng dụng cái này. Cho nên chúng tôi nghĩ là chư tổ đưa này vô luật nó cũng đúng nữa, thành luận nó cũng đúng luôn. Tức là bản kinh Hoa Nghiêm không thiếu bất kỳ một cái điều gì trong kinh luật và luận cả. Nghĩa lý của bản kinh Hoa Nghiêm thì thực sự là nó vượt ngoài thế cái ngôn ngữ của người phàm. Khi mà Đức Phật thành đạo, Đức Phật ở trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na thuyết bản kinh Hoa Nghiêm này bằng ngôn ngữ gốc trong suốt 21. Nói thì suốt 21 ngày theo cái kiểu của thế gian, nhưng thật sự không có trải qua 21 ngày đâu. Trong một sát na là đã có bản kinh Hoa Nghiêm này rồi. Vì cái ngôn ngữ gốc trong một sát na thôi, Đức Phật đã nói hằng hà sa số bài pháp cho hằng hà sa số chư Đại Bồ Tát khắp mười phương pháp giới nghe. Chứ không phải nói chữ nghĩa một cách bình thường, như quyển kinh này mình đọc mấy tháng trời nó mới hết. Thì chỉ cần một sát na tâm của Đức Phật là đủ để cho chúng ta đọc cả một đời chưa hết tất cả những cái chữ mà Đức Phật đã nói trong cái ngôn ngữ gốc. Thì như vậy là ngôn ngữ đó không phải nói cho cái người Ấn Độ nghe, không phải nói cho chúng đại tỳ kheo 250 người nghe, lúc đó chưa có chúng đại tỳ kheo, mà là không có chúng đại tỳ kheo trên đất Ấn Độ, nhưng mà có hằng hà sa số chúng đại tỳ kheo, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, Long Thiên Hộ Pháp, các cái khoảnh khắc mà Đức Phật thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, là khoảnh khắc đó Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Như vậy là bản kinh Hoa Nghiêm này Đức Phật chưa mở cái ngôn ngữ người phàm để nói cho người phàm nghe. Vì vậy thì từ đâu có bản này? Cho tới sau đó gần hàng trăm năm thì Ngài Bồ Tát Long Thọ ra đời. Và Ngài Bồ Tát Long Thọ ra đời, cái lúc mà Ngài Bồ Tát Long Thọ nhập trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na, thì Ngài Bồ Tát Long Thọ thấy Đức Phật thuyết cái bản kinh Hoa Nghiêm trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na cho chư Đại Bồ Tát, cho khắp tất cả chúng sanh muôn loài nghe. Thì Ngài Long Thọ vì thương chúng sanh đời sau, thấy bài kinh hay quá, và bản kinh này Đức Phật cũng thể nói cho A Nan mà tường thuật lại cho A Nan nghe. Tại vì á, trong cái lúc mà Ngài A Nan được chọn làm thị giả, thì trong bảy điều kiện của A Nan, A Nan có một điều kiện là Đức Phật thuyết pháp ở bất kỳ pháp hội nào mà con không thể đi dự được, thì Đức Phật nói lại để con nghe, đằng sau này con ghi chép lại. Nhưng mà bản kinh Hoa Nghiêm này Ngài A Nan không đủ sức để có thể nhận hiểu, vì Đức Phật thuyết trên cảnh giới Tỳ Lô Giới Na, chứ không phải nói bằng ngôn ngữ người phàm của Ấn Độ trong cái thời đó. Do vậy những cái nhà mà nghiên cứu sử học, họ thấy cái sử dụng ngôn từ này không phải là cái loại ngôn ngữ trong cái thời Đức Phật, và họ cho rằng bản kinh Hoa Nghiêm này không phải Đức Phật nói, thì họ liền kết luận là bản kinh này không phải Phật nói. Và những người này nói không có sai, nhưng nếu những người này tu thêm 8 đại A Tăng kỳ kiếp nữa thì họ sẽ hiểu điều mà Đức Phật có nói hay không. Chứ bây giờ họ tu còn non lắm, chưa có đủ cái trí tuệ để có thể hiểu nửa cái chữ trong bản kinh Hoa Nghiêm này, mà dội kết luận là bản kinh Hoa Nghiêm không phải Phật nói, thì thật là không có lưỡi để nói chuyện trong đời sau nữa đâu. Đây là một cái điều mà cảnh báo cho tất cả những người đã từng chê bai kinh điển Đại Thừa, vì cái đầu phàm không thể hiểu nổi những cái gì của các vị thánh, huống chi tới gặp Phật. Chỉ trừ những người đã nhập trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na mới có thể nhận được những cái bản kinh gốc và Đức Phật thuyết trong ngôn ngữ gốc trong lúc nhập trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na. Và chính Ngài Long Thọ làm được điều này, cho nên Ngài chuyển từ ngôn ngữ gốc trở thành ngôn ngữ người phàm tại mảnh đất Ấn Độ. Và từ đó sau đời Ngài Long Thọ là bản kinh Hoa Nghiêm ra đời, thì người ta liền nói Ngài Long Thọ thuyết kinh này, hoặc là Ngài Long Thọ viết kinh này, vân vân. Đó là một cái lối mà gắn ghép không hiểu hết sự thật của bản kinh này, không hiểu nổi về định lực của Đại Thừa. Cho nên chúng ta đủ cái duyên lành để được học những cái từ ngữ trong đây, thì chúng ta phải thấy rằng với cái người phàm như mình, thực tình mình có tu phải là trên 2 đại A Tăng kỳ kiếp. Hy vọng rằng chúng ta ngắm nghé một chút trong cái định lực Đại Thừa. Chúng tôi nói là ngắm nghé thôi, chứ chưa có phải là thâm nhập hẳn trong cái lực định đó, thì chúng ta hiểu được ít phần. Cho nên dù là chúng ta có giảng bản kinh Hoa Nghiêm ở đây, ở tại cái cõi này cho cái người phàm nghe, thì người phàm mà chúng ta dùng cái đầu để có thể hiểu được những nghĩa lý trong bản kinh Hoa Nghiêm, thì những người này đã tu hơn một đại A Tăng kỳ kiếp trở lên. Còn tu ít ít hiểu không nổi đâu, hiểu coi chừng lệch ý. Đây là điều mà tất cả chúng ta phải lưu ý. Cho nên đây là những cái từ ngữ mà Đức Phật ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, ở trong cảnh giới Phật, ở trong cảnh giới pháp giới tánh toàn chân mà Đức Phật nói, chứ không phải là nói bằng ngôn ngữ người phàm. Cho nên người phàm nghe không hiểu thì nên cúi đầu kính lễ, để lên bàn thờ thờ, mỗi năm đem ra đọc một lần. Đối với chúng tôi, tất cả những người tu Phật, tu theo đạo Phật, muốn hiểu được cái nghĩa lý của đạo Phật, muốn thấy rằng cái chân trời cao rộng thâm sâu huyền áo của đạo Phật, thì mỗi một năm nên lại bộ kinh Hoa Nghiêm và thỉnh xuống đọc một lần, sau đó để lên trang thờ thờ tiếp, và mỗi một năm sau đem xuống lại thỉnh xuống để đọc một lần nữa. nên đọc đi đọc lại cho suốt cuộc đời này và mãi mãi những kiếp về sau, nên đọc kinh Hoa Nghiêm để thấy hết được tất cả những cái gì mà chư Phật mười phương muốn nói và Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni muốn nói trong cái bản kinh này. Và đây là một bản kinh thâu tóm tất cả những nghĩa lý kinh điển Đại Thừa. Và cái nhận định, cái thiển kiến của chúng tôi là tất cả những bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Lăng Nghiêm, bộ kinh Niết Bàn, bộ kinh Bát Nhã và tất cả các bản kinh Đại Thừa khác đều là con đẻ của bản kinh Hoa Nghiêm này. Cho nên chúng ta có học Lăng Nghiêm là chúng ta chỉ học có một chút xíu thôi, học Pháp Hoa cũng học có một chút xíu thôi. Vì vậy mà chúng tôi muốn chờ, thứ nhất là mình có một cái chúng hội, có một cái công phu tương đối vững vàng trong thiền định, có một cái tầm nhìn thật là vững chãi trong cái chân lý của Đức Phật, chúng ta sẽ bắt đầu học bản kinh Hoa Nghiêm. Cho nên chúng tôi cũng suy nghĩ nhiều, kể từ khi mà chúng tôi muốn nói tới Tỳ Ni Nhật Dụng, chúng tôi suy nghĩ nhiều. Bây giờ tự nhiên cái lấy phẩm thứ 11 ra giảng thì khiến cho thánh chúng không có được học ngay từ đầu. Và nếu mà học như vậy thì nó cũng là cái gì, nó chấp giá rất là uổng. Nên chúng tôi thiết nghĩ là kỳ này giảng ở cái chủ nhật này, nhưng mà kỳ sau tôi sẽ dời lại cái bản Tỳ Ni Nhật Dụng rồi giảng ở cái kỳ nửa tháng. Và chúng ta sẽ lướt qua cái Tỳ Ni Nhật Dụng xong Tỳ Ni Nhật Dụng là chúng tôi sẽ bắt đầu khai Pháp Hội Hoa Nghiêm ở cái khoảng nửa tháng. Thì chúng tôi nói lại, khi mà chúng ta khai Pháp Hội Hoa Nghiêm để chúng ta bắt đầu học trở lại cái nền tảng căn bản nhất của Đạo Phật, của chư Phật mười phương muốn dạy cho tất cả chúng sanh muốn thành Phật, chứ không còn đường nào khác. Có nghĩa là tạo thành cái nền tảng học Phật để có thể thành Phật một cách vững chãi nhất, đầy đủ nhất, an toàn nhất, thì chúng ta nên học bản kinh Hoa Nghiêm. Thế nên là chúng ta sẽ dành cái đó trong thời gian tới. Và chúng tôi cũng cầu mong là chúng ta sẽ có đủ duyên lành để được học, và mong rằng chúng tôi sẽ có đủ duyên lành để chúng tôi nói được những cái gì mà một ít phần thôi, một ít phần trong bản kinh Hoa Nghiêm. Đó là cái hạnh phúc trong đời rồi. Đây là bản kinh mà chừng như chúng tôi ôm ấp chờ đợi ngày tháng để chúng tôi giảng, nhưng mà nó không có, chưa có điều kiện. Thì hôm nay trước khi mà học trong cái Tỳ Ni Nhật Dụng, chúng ta có một cái chút gợi ý như vậy. Và đây là cái chúng tôi nhắc lại, đây là phẩm tịnh hạnh thứ 11 trong bộ kinh Hoa Nghiêm. Do đó trước khi mà học Tỳ Ni Nhật Dụng, chúng ta sẽ học một cái phần đầu hỏi đáp của Ngài Trí Thủ Bồ Tát hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi. Đoạn này là đoạn mà Trí Thủ hỏi Văn Thù. Ngài Trí Thủ, Trí mà Thủ, Trí Thủ, Trí mà còn có một cái gì á, chưa có thông, Trí này còn Thủ. Và cái Trí Thủ đó vẫn là sao? Vẫn còn có một cái, coi như là đã có một cái thấy nhìn trí tuệ mà chưa phá vỡ hết khung sáo, chưa có trọn vẹn, chưa có thành tựu được cái đại trí tuệ, và vẫn ở trong cái dụng của trí. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi đại diện cho căn bản trí, là cái trí tuệ mà căn bản nhất của tất cả chúng sanh muôn loài vốn có. Do đó cái sự hỏi đáp ở trong này tức là giống như một sự mà chiêm nghiệm lại tất cả những cái trí tuệ vốn có ở trong cái đại trí huệ của Ngài Văn Thù Sư Lợi, cũng như là cái đại trí huệ của tất cả chúng sanh muôn loài. Tất cả chúng ta đều có một cái trí tuệ mà gọi là cái kho tràng trí tuệ lớn, đầy đủ hết tất cả mọi cái. Thì ra cái này mà tự nhiên học tắt thì nói chúng ta sẽ thấy nó có một cái gì đó nó hơi uổng ấy. Cho nên Ngài Trí Thủ Bồ Tát là một cái loại trí tuệ vẫn chưa có thông hoàn toàn, vẫn còn có một cái gì đó, vẫn còn có một sự thủ chấp gì đó. Mỗi một cái tên của vị Bồ Tát muốn nói tới một cái điều gì, thấy chưa? Cho nên là ở đây nói là Ngài Trí Thủ Bồ Tát, tức là trí tuệ mà chưa có thông. Do cái trí thủ này mà thành ra bị đưa vào luật. Luật nó có một cái khung sáo nào đó nó chưa phá vỡ, Tức là người trí tuệ mà nó chưa, gần như là chưa có thông một cách toàn triệt. Mặc dù chưa thông toàn triệt nhưng mà ngài trí thủ này vẫn có một cái ý chí, vẫn có một trí tuệ, vẫn có một cái ý hướng tu hành cho đến thành Phật một cách rất là tuyệt vời. Cho nên ngài đặt một câu hỏi mà chúng ta nghe là, nếu người phàm mà nghe câu hỏi này chưa chắc là chúng ta hiểu hết. Thật ra có thể là hôm nay một cái câu hỏi của ngài trí thủ thôi, chúng ta chưa chắc là chúng ta học một thời đã hết. Nếu chúng ta lược giảng thì một thời có thể xong, mà giảng cho mà chi tiết cái câu hỏi của ngài trí thủ thì có thể mất rất là nhiều ngày. Thật ra cái bộ kinh Hoa Nghiêm mà nếu mà thực sự học thì sau khi kỳ tới là chúng ta bắt đầu đưa vào học ở giữa rồi, sau khi chúng ta học lướt qua Tỳ Ni Nhật Dụng xong á thì chúng ta sẽ học tiếp Tứ Thập Nhị Chương, học tiếp Sa Di Hoa Nghi rồi. Và khi hết rồi thì tuần cuối cùng vẫn học Lăng Nghiêm y như cũ, nhưng mà ba tuần còn lại chúng ta sẽ bắt đầu khai hội Hoa Nghiêm, là chúng ta sẽ học xuyên suốt ba tuần. Và học xong Lăng Nghiêm thì sẽ thành bốn tuần Hoa Nghiêm luôn. Và nếu mà học luôn liên tục bốn tuần, mỗi tuần mỗi học, mỗi tuần mỗi học, mỗi tuần mỗi học vậy á, nếu mà tóm lược để giảng sơ thì phải 4 năm mới rồi, mà giảng cho chi tiết thì phải mất 10 năm. Một cái Hoa Nghiêm phải học tới chừng đó đó. Thì hy vọng là chúng ta muốn nói được chút gì mà mình muốn nói trong bản kinh Hoa Nghiêm, chứ thôi nói không đủ, để không đủ sức để có thể nói. Như vậy mà bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bản kinh, tại vì trước sau chúng ta cũng phải học trở lại cái phẩm này. Nên để những cái gì mà cần nói ở đây chúng ta nói gần như nó lướt qua, và để dành chúng ta sẽ học lại lần sau. Vì ở đây là đặt nặng về cái Tỳ Ni Nhật Dụng theo cái luật mà, căn bản của cái người mới xuất gia. Chúng ta đi vào cái phần chánh văn trước. Lúc bấy giờ trí thủ Bồ Tát hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Phật tử, Bồ Tát làm thế nào thân, ngữ, ý, ba nghiệp được không lỗi lầm? Thân, ngữ, ý, ba nghiệp được chẳng tổn hại. Thân, ngữ, ý, ba nghiệp được không thể bị hủy hoại. Thân, ngữ, ý, ba nghiệp được chẳng dao động. Thân, ngữ, ý, ba nghiệp được thù thắng. Thân, ngữ, ý, ba nghiệp được vô nhiễm. Thân, ngữ, ý, ba nghiệp được trí dẫn đạo. Bồ Tát làm thế nào được sanh xứ đầy đủ, chủng tộc đầy đủ, gia thế đầy đủ, sắc thân đầy đủ, tướng mạo đầy đủ, niệm đầy đủ, huệ đầy đủ, hạnh đầy đủ, vô úy đầy đủ, giác ngộ đầy đủ? Bồ Tát làm thế nào được thắng huệ, được đệ nhất huệ, được tối thượng huệ, được tối thắng huệ, được vô lượng huệ, được vô số huệ, được bất tư nghì huệ, được vô dự đẳng huệ, được bất khả lượng huệ, được bất khả thuyết huệ? Bồ Tát làm thế nào được nhân lực, duyên lực, dục lực, phương tiện lực, sở duyên lực, căn lực, quan sát lực, samatha lực, tỳ bát xá na lực, tư duy lực? Bồ Tát làm thế nào để được uẩn thiện xảo, chứ thiện xảo, giới thiện xảo, duyên khởi thiện xảo, dục giới thiện xảo, sắc giới thiện xảo, vô sắc giới thiện xảo, quá khứ thiện xảo, vị lai thiện xảo, hiện tại thiện xảo? Bồ Tát làm thế nào khéo tu tập niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, xả giác phần, không giác phần, vô tướng giác phần, vô nguyện giác phần? Bồ Tát làm thế nào được viên mãn đàn ba la mật, thi ba la mật, sằng đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền na ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền na ba la mật, bát nhã ba la mật, từ bi hỷ xả ba la mật? Đây là mới có phần nửa cái câu hỏi của ngài Bồ Tát thôi, nhưng mà nhiêu đây cũng đủ rồi. Như đây mà chúng ta hiểu cho hết cái ý của cái người hỏi thôi, chưa phải là cái câu đáp. Để chúng ta mới thấy rằng là khi mà đã nói tới trí tuệ của một Bồ Tát tu tập, Bồ Tát là một bậc giác hữu tình, là một bậc hữu tình giác, tức là người đã tự giác ngộ và có khả năng giác ngộ cho người khác thì được gọi là Bồ Tát. Tự giác ngộ tức là tự nhận chân rực chân lý, Và người đó có khả năng khai mở cho người khác nhận chân được chân lý để có thể vượt thoát sinh tử luân hồi, thì đó là một vị Bồ Tát. Thật ra đã kêu họ là Bồ Tát rồi thì không phải là người giác ngộ bình thường. Cho nên có những người cũng gặp nhau kia là Bồ Tát kêu nhau cho vui thôi. Chứ còn Bồ Tát thiệt thì chưa xứng tầm. Xứng tầm được gọi là một Bồ Tát thì người đó có trí tuệ vô song. Người phàm chúng ta không bao giờ hiểu được một phần tỷ lý thừa tỷ cái trí tuệ của ngài Bồ Tát, là một vị Bồ Tát đâu. Cho nên những cái phương tiện thiện xảo, những cái ngôn ngữ, những cái cách hướng đạo của họ, cách dụng công và đời sống của họ, người phàm không hiểu nổi. Thành ra đừng có bao giờ chúng ta có một chút ý hướng để có thể bình luận gì về các vị Bồ Tát trong kinh điển Đại Thừa. Đừng ai bao giờ nghĩ rằng cái đầu mình có thể hiểu nổi các vị, rất là nguy hiểm. Và còn bình luận chê bai nữa thì thôi, ngàn đời ngàn kiếp coi chừng là không còn cái lưỡi để có thể nói chuyện. Cho nên là nói gì thì nói, mà các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền là chúng ta phải cúi đảnh lễ và phải nói một câu là thánh ý khó lường. Thánh ý chúng ta lường không nổi, lường không hết. Nên hành động cử chỉ và việc làm các vị chúng ta nên để yên đó. Chúng ta không hiểu nên để yên đó, chứ đừng đem cái tâm phàm ra để chúng ta bình luận. Cho nên chúng ta thấy cái cách đặt câu hỏi của vị Bồ Tát đang tu tập để chuẩn bị thành Phật nhiều đây thôi, chúng ta thấy rằng chúng ta tu mấy ngàn đời nữa chúng ta mới có thể được một cái thắc mắc như thế này. Ra con đường thành Phật nó vô biên vô tận. Với cái trí phàm chúng ta chỉ lẩn quanh lẩn quẩn trong tất cả những cái rất là thường tình, trong phân biệt hay dở đúng sai, hơn thua buồn thương giận ghét, cái kiểu phàm phu của mình chừng nào mình thành Phật nổi. Nói chuyện ba nghiệp thôi, ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình thôi. Ở đây ngài Bồ Tát trí thủ, hồi nãy mình nói trí thủ tức là ngài chưa vượt qua hết tất cả những khung sáo cần thiết để có thể chứng thành Phật quả, chứ cũng không có thua ai, hết chưa? Những cái cần phá vỡ sạch tất cả những cái vi tế ngã chấp hấp chấp để thành Phật thì vị này chưa, chứ không phải là vị này không giác ngộ, không có trí tuệ. Ở đây ngài đặt câu hỏi đầu tiên nè, thế Bồ Tát làm thế nào? Ở đây là đặt câu hỏi của một Bồ Tát chứ không còn là một phàm phu chúng sanh nữa nha, chúng ta nên để. Thì vậy là chúng ta phải học, chúng ta đặt cái vị trí của một cái người học để hiểu một ít phần về Bồ Tát. Tại rõ ràng mình là một phàm phu rồi. Bản kinh này là bản kinh ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, trong cảnh giới giác ngộ một cách toàn triệt để nói. Do đó trong cái khoảnh khắc mà rà soát lại tất cả những cái thấy nhìn khắp tất cả pháp giới, với cái trí tuệ mà chúng ta học sau này chúng ta mới thấy rõ ràng là trí tuệ của đạo Phật thì thế gian này không có thể có cái gì có thể so sánh được một mảy may. Và một cái ví dụ ở trong kinh Phật, trí tuệ thật của chư Phật, của những bậc giác ngộ như cái núi Tu Di, còn cái trí thức của thế gian như là cái gì? Ánh sáng của con lửa, của con đom đóm. Thì không thể nào để có thể so trí tuệ đạo Phật. Cho nên những người không hiểu đạo Phật mà có một thái độ khinh khi thì thiệt là khó có thể gỡ nổi cái tội lỗi này. Cho nên nhìn vào đạo Phật với một cái nhìn của một phương chúng sanh của mình á, mà mình bằng tất cả những cái vận dụng năng lực tu hành, tất cả những thiết tha kính lễ của mình, mình tu cho trọn cả hàng tỷ 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 kiếp sau, mình hiểu nhiều lắm là bằng một mãi lông ở giữa hư không này. Mình hiểu được là giống như con muỗi mà nó nhúng chân giữa cái biển, rút lên được giọt nước dính lòng bàn chân của nó. Cái hiểu cái trí tuệ của mình là chừng đó, trí tuệ của thế gian là chừng đó. Còn cái biển trí tuệ của Phật đạo như đại dương, không thể so sánh được đâu. Cho nên có những người phàm phu, nó được một chút sở đắc này, được một chút sở kiến kia, được một chút sở học nọ, được một chút quyền lợi, được một chút giàu có, rồi cái nhìn đạo Phật, đánh giá đạo Phật thấp, thì đó là cái điều tội cho mình, mất cái cơ duyên để mở một chân trời trí huệ lớn cho bản thân mình thôi. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy một vị Bồ Tát đặt câu hỏi cho cái việc tu hành thành Phật của mình, chúng ta mới thấy khủng khiếp là Bồ Tát làm thế nào để thân, ngữ, ý, ba nghiệp không bị lỗi lầm. Đó là câu nói đầu tiên. Tức là khi mà nói, khi mà nghĩ và khi hành động, làm sao để đừng bị lỗi lầm. Thì ở phần sau ngài Văn Thù Sư Lợi sẽ giải thích. Và cái giải thích đó là những cái hành động, những cái cử chỉ, những việc làm của chúng ta từ khi mà chúng ta đang ngủ mở mắt ra cho tới khi chúng ta bước chân xuống giường, cho tới khi chúng ta xúc miệng, chúng ta đại tiểu tiện, tất cả những hành động dù nhỏ nhất nhất vẫn không bị lỗi lầm. Một người Bồ Tát rất là kỹ lưỡng trong cái việc tu tập. Một mãi may nghĩ ngợi mà rời khỏi chánh đạo là người ta không dám, đó gọi là lỗi lầm. Chưa nói tới cái việc vì thân, vì tâm, vì cái gì hết á. Mở mắt ra là phải khép mình ở trong chánh pháp. Chúng ta khép mình thì nó trở thành cái gì đó, nó luật lệ, nó cứng rắn. Nhưng mà thực sự với một bậc Bồ Tát, mở mắt ra là họ phải sống được bằng chánh pháp. Và bắt đầu có một ý cử động, có một hành vi nào đó là cũng ở trong chánh pháp. Đi đứng nằm ngồi ở trong chánh pháp, không xa lìa chánh pháp, thì mới thân ngữ ý ba nghiệp không lỗi lầm. Rồi chánh pháp một tí xíu là chúng ta phạm lầm lỗi. Đây là một người tu rất kỹ. Cho nên nói cái hệ thống kinh nguyên thủy mà phân chia những cái cách tu tập dù cỡ nào đi nữa cũng không vượt qua kinh Hoa Nghiêm. Cho nên tôi nói là kinh Hoa Nghiêm nó thâu tóm tất cả mọi cái là như vậy. Ở đây bây giờ người ta dè dặt đến mức độ là một mãi trần rớt ra từ nơi tâm thức của mình, làm sao để đừng có bị lỗi lầm. Cỡ nào, bây giờ lý luận cỡ nào cũng trở thành lầm lỗi. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên muốn thực hiện mà thân ngữ ý ba nghiệp thực sự thanh tịnh là người đó tu không còn có một hở cách, một mãi may nào, một chút sơ thất công phu là thành lỗi lầm nơi tâm. Mà tâm đã lỗi thì thân khó mà không lỗi, khẩu khó mà không lỗi. Do đó phải nhập đạo để mà sống. Đi đứng nằm ngồi ngũ thức chúng ta ở trong đạo lý thì hy vọng là không lỗi lầm. Ở đây chúng ta bắt đầu mới có đi vào phân tích cái câu hỏi đầu tiên của Ngài Trí Thủ ha. Như vậy là Ngài rất là sợ phải phạm lỗi lầm trong cái quá trình hành đạo từ đây cho tới Ngài thành Phật, chứ không phải sống trong đời này nữa. Một vị Bồ Tát muốn thành Phật thì làm sao không lỗi lầm. Tại ra đây là một bản kinh mà hết sức quan trọng không? Cho nên cái người mà mới bắt đầu sơ tâm xuất gia, mới phát tâm xuất gia mà được học cái này là một đại phúc đức cho chúng ta, để chúng ta được củng cố tất cả những cái gì cần thiết nhất cho cái lộ trình thành Phật của mình. Thứ hai, thân ngữ ý ba nghiệp được chẳng tổn hại. Chúng ta có từng bị lỗi lầm, chúng ta có từng bị tổn hại thân ngữ ý của mình không? Nhiều lắm. Tổn hại là gì? Một là chúng ta tổn hại cái phước đức của mình, mất đi cái phạm hạnh thanh tịnh của mình, mất đi cái an lạc thanh tịnh vốn có sẵn đủ của mình, mất đi cái trí tuệ giác ngộ của chính mình, gọi là tổn hại. Và một điều thứ hai nữa là gì? Nếu nói bên ngoài thì thân chúng ta sẽ làm tổn hại hư không vũ trụ pháp giới chúng sanh muôn loài này. Vì cái gì? Vì cái trí tuệ vị kỷ chưa giác ngộ của chính mình. Vì mình mà mình nói, vì mình mà mình nghĩ, vì mình mà mình làm, cho nên luôn luôn bị tổn hại tới người khác, tới cảnh giới, tới chúng sanh. Và trong cố ý cũng như trong vô tình. Cho nên ở phần sau khi chúng ta đọc, chúng ta thấy là khi mà bước chân xuống, xuống sàn là chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả chúng sanh phải tự tránh né nhau, lỡ mà dẫm đạp nhau phải như thế nào, nào không dám tổn hại một chúng sanh nhỏ nhất trong pháp giới này, không dám tổn hại hư không, không dám tổn hại một cành cây, một ngọn cỏ. Đó là sự tổn hại bề ngoài. Nhưng sâu bên trong là chúng ta mỗi một cái lần chúng ta tổn hại một chúng sanh nhỏ nhất bên ngoài, một suy nghĩ nhỏ vị kỷ của chính mình là tổn đi cái phước lành của mình, tổn đi cái âm đức của mình, tổn đi cái gì cũng vốn có thanh tịnh trong sáng của chính mình, gọi là thân ngữ ý không bị tổn hại. Chúng ta nên tìm cầu học hỏi làm sao để đừng có bị tổn hại mình và tổn hại người. Đây là một câu hỏi của những người có trí tuệ. Người ta tu kỹ người ta không có dám cái gì hết đó. Nửa ý niệm suy nghĩ sai trái với danh pháp là họ không dám nghĩ rồi. Nửa cái ý niệm mà chấp trước họ không bao giờ dám. Vì cái riêng tư của mình mà mất mát đi một cái gì của người khác là họ không bao giờ dám. Không dám xúc phạm tới ai. Tại vì rõ ràng làm tổn đi cái âm đức, tổn đi cái định lực, tổn đi cái trí tuệ của mình thì họ không dám làm. Đây gọi là tổn hại, thì chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện tổn đó trước của mình đó đã. Cho nên mỗi người tu luôn luôn gìn giữ cái âm đức của mình, gìn giữ cái phước báo của mình, gìn giữ cái trí tuệ của mình, để mình luôn luôn sống được trong chân trời chánh pháp, để mình bảo toàn được phước báo, bảo toàn được phạm hạnh, để mới đủ phước đức và trí tuệ mà được thành Phật, được giác ngộ. Một người Bồ Tát phải rất là kỹ, rất là dè dặt trong cái hành động cư xử sống của mình hàng ngày. Đó, cho nên là Ngài Trí Thủ Bồ Tát rất là dè dặt trong cái đời sống tu tập của mình. Thế vậy chứ bước đường thành Phật còn rất là xa. Một cái sơ thất công phu của mình thôi là đủ để có thể tạo quả cho mình ở đời sau rồi. Và nếu mà chúng ta không kỹ lưỡng, không dè dặt, không tu tập một cách thành khẩn thì chúng ta sẽ sơ suất công phu làm tổn giảm cái phước lành của chính mình. Điều đó là điều không cho phép ở một vị Bồ Tát. Vậy mình phàm phu có cho phép không? Một phàm phu mà muốn thành Phật phải đi qua con đường của Bồ Tát, đúng không? Nếu là một phàm phu giác ngộ thì cũng phải đi theo con đường của Bồ Tát tu. Là phải làm sao sống để thân ngữ ý không bị tổn hại, không khôi bị tổn hại chính mình và không bị tổn hại tha nhân, không bị tổn hại tất cả chúng sanh muôn loài. Dù là một con côn trùng nhỏ nhất chúng ta cũng không được quyền tổn hại. Đó là cái câu hỏi mà của Ngài Trí Thủ Bồ Tát. Chúng ta thấy người có trí tuệ đặt câu hỏi rồi, chúng ta thấy không phải là người phàm. Thì mình phàm phu mình đặt câu hỏi cỡ được chừng này, đợi chừng mấy năm, mấy kiếp nữa, mấy đời nữa mình có thể có cái thắc mắc này. Có ai trong chúng ta trong đời này tu có thắc mắc được cái chuyện này chưa? Câu hỏi để thể hiện cái công phu, cái nội lực và cái tâm quyết tu hành của một vị Đại Bồ Tát. Thấy chưa? Bởi vì chúng ta thấy người phàm mình là cái mãi mãi là phàm phu. Chừng nào mà mình thấy trong lòng mình có được cái thắc mắc một chút như vậy á, bằng một phần ngàn, một phần triệu như vậy, là hy vọng mình bắt đầu đi theo được dấu chân của Bồ Tát. Theo dấu chân thôi chứ không phải là đi cùng đường. Thân ngữ ý ba nghiệp được không thể bị hủy hoại. Chúng ta thấy cái câu hỏi này bình thường phải không? Thân ngữ ý ba nghiệp không thể bị hủy hoại. Hủy hoại tức là bị hư thân, hư ngữ và hư ý của mình. Bị hủy hoại, miệng nói không được, thân sẽ không có còn, và không có còn cái trí tuệ để có thể suy nghĩ nữa. Làm thế nào để gìn giữ trọn vẹn điều này? Bây giờ chúng ta có làm bị hủy hoại chưa? Nhiều lắm rồi. Chúng ta xúc phạm một người, chúng ta suy nghĩ xấu một người, chúng ta suy nghĩ xấu một vật, chúng ta phát khởi một cái tham tâm, một đấm trước nào với cảnh duyên gì gì đó là chúng ta hủy hoại chưa? Đang hủy hoại thân ngữ ý của mình. Ví dụ như bây giờ thân chúng ta đang đẹp, đúng không? Miệng chúng ta cũng đẹp và cái đầu chúng ta còn đủ để chúng ta có thể suy nghĩ nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc đời này. Nhưng mình đâu có đem đầu mình suy nghĩ những cái điều đó đâu. Nếu như mình đem cái đầu mình nghĩ là mình thương người, mình sẽ làm được cái việc gì để có lợi cho người, lợi vật, lợi cho xã hội, lợi cho chúng sanh muôn loài, lợi cho quốc gia dân tộc, lợi cho thế giới này, lợi cho thập phương tỉnh thí, lợi cho tam bảo, thì đó là cái gì? Đó là cái sự suy nghĩ không tổn hại và suy nghĩ để gìn giữ bảo hộ thân ngữ ý của mình. Nhưng ngược lại chúng ta suy nghĩ thì sao? Có cái đầu nhưng mà chưa bao giờ chúng ta suy nghĩ cái việc lợi lạc người khác mà nghĩ tới cái chuyện lợi lạc mình. Cho nên có những người dùng cái trí khôn của mình trong cuộc đời này để trục lợi, thì rõ ràng mình làm hủy hoại trí huệ của mình ở đời sau. Đây là một chiều ngược. Nếu anh chấp thủ một cái gì thì anh phá vỡ cái của anh ở sắp tới. Cái thế giới nó ngược ngược như vậy. Thế giới chúng ta giống như là một cái trái cầu, mà trái cầu mà nó kiến thủy tinh, cái trái cầu tráng thủy. Chúng ta ở dưới thấp á, thì chúng ta nhìn vẫn còn thấy dội cái bóng mình theo cái chiều đứng. Chúng ta nhóng lên cao là cái bóng mình dội bắt đầu nó bị cong chút, rồi lên cao chút nữa là cái đầu chúng ta sẽ bị cắm xuống. Đúng không? Ai thử mà lại trái cầu thủy tinh mà nhìn á, thì chúng ta sẽ thấy chuyện này. Hồi mình ở dưới thấp á, thì mình nhìn vô trái cầu thì cái hình mình nó có thể nó đứng đứng như nó cong cong như nó có chịu đi lên. Nhưng mà chúng ta lên cao một chút là bắt đầu nó cong 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 hơi gục ngang. Mà lên cao một chút nữa là chúng ta nhìn trái cầu là cái đầu mình cắm xuống chứ không còn dựng lên nữa. Đó là những cái trí khôn mà muốn leo lên ở trong cuộc đời này. Và thực sự mình càng cái lên cao thì cái đầu mình càng cắm xuống chứ không còn cái đầu dựng đứng nữa. Thế gian là như vậy. Cho nên trong đời này ai sử dụng cái trí tuệ khôn lanh để bảo thủ, để trục lại, để lợi lạc riêng tự thân cá nhân của chính mình thì người đó đang hủy hoại thân khẩu ý của chính mình. Ai nói một điều gì đó, ai hành động một cái việc làm nào đó mà chỉ lợi lạc cho cá nhân thì là chúng ta đang hủy hoại thân ngữ ý. Ví dụ cái miệng chúng ta rất là khéo nói trong đời này, thấy chưa? Do cái phước chúng ta tu đâu mấy kiếp, chúng ta khen tặng Phật, khen tặng Bồ Tát, chúng ta khen tặng các vị thánh, chúng ta khen tặng tất cả chúng sanh. Chúng ta đã từng nói những lời lợi lạc, nói những lời lợi ích trong nhiều đời nhiều kiếp. Giờ cái miệng chúng ta rất là có duyên, có nghĩa là nhiều kiếp tu dữ lắm đời này mới có cái miệng có duyên, thấy chưa? Nhưng mà cái miệng có duyên này không để dành nói những cái chuyện đó nữa, mà nói những chuyện ngược lại. Chúng ta chê, chúng ta chửi, chúng ta nói xấu, chúng ta nói không thật, chúng ta nói những lời hung ác, chúng ta nói lời hoa nguyệt để lợi lạc cho mình. Thì đời sau miệng hết duyên. Nói người ta nghe người ta là không ưa rồi. Vừa nghe cái âm thanh đó là tự động người ta cảm thấy sốc rồi, cảm thấy dị ứng với rất là nhiều người. Mấy người dị ứng đó là cái gì? Là đời trước nó bị mình gạt, không? Đời trước bị mình chửi, đời trước bị mình chê, đời trước bị thế này thế kia. Cho nên cái ngữ của mình nó không còn ái ngữ. Mình không có tạo sự ái ngữ để gây cảm mến người khác được nữa, gọi là hủy hoại cái khẩu của mình. Cho nên người nào mà chỉ cần nghe âm thanh mà chúng ta có cảm giác, có cảm mến. Người nào mà nghe âm thanh chúng ta có cảm giác khó chịu. Quý vị có gặp chuyện này chưa? Nói mà lên tụng kinh thôi, nghe cái âm thanh tụng kinh là mình ưa không nổi rồi. Chứ chưa nói chuyện khác đó. Tụng kinh thôi là nghe cứ không có ngọt ngào, không có ái ngữ, không có một cái truyền nhiễm nào trong đó đó. Đó, thì vậy là chúng ta đã nhiều đời đã hủy hoại cái khẩu nghiệp của mình bằng những cái lời nói đã xúc phạm người khác, chê bai người khác, không có vừa lòng vừa ý với người khác mà chúng ta nói ra lời. Chúng ta có một chút bực bội ai đó chúng ta nói thành lời, có một chút khó chịu ai đó chúng ta nói thành lời, chúng ta mắng nhiếc người khác, chúng ta nói những lời không thật, nói cho người ta đau khổ, nói để sỉ vả người khác, tất cả những cái kiểu nói đó là đang hủy hoại khẩu nghiệp của mình. Một Bồ Tát phải hiểu điều này. Cho nên lời nói đó là hủy hoại khẩu ý. Và nếu như có một cái chút suy nghĩ nào, bây giờ ví dụ như trong chúng hội này mình thấy mình là cái người giỏi chút, người ta không bằng mình, nghĩ như vậy trong đầu thôi. Tôi hiểu được điều này, người khác không hiểu, tôi hơn người đó cái đầu à, tôi hiểu hơn người khác cái đầu, tôi giỏi hơn người khác một chút suy nghĩ đó trong đầu mình thôi là mình đang hủy hoại ý nghiệp của mình. Chưa nói tới cái chuyện chửi người ta, nghĩ tới cái chuyện xấu, gặp người ta nghĩ xấu, nghi ngờ người này là không có tốt, rồi là chê bai là đẳng cấp họ thấp, họ không có xứng với ngang mình, không thể ngồi ngang, họ không bằng mình bất kỳ một cái gì, phải không? Những suy nghĩ gần như là không còn ai có thể bằng mình hết, mình là số một thiên hạ, mình là trung tâm điểm của vũ trụ, vân vân. Tất cả những suy nghĩ mà thuộc về mình, đề cao mình, những suy nghĩ chấp ngã, những suy nghĩ đắm luyến, những suy nghĩ đó là đang hủy hoại cái ý của mình, ý nghiệp của mình. Những hành động mà chỉ thỏa mãn cái dục lạc, ăn ngon, ngủ ngon, thích làm những cái gì để thỏa chí của mình, thỏa bản ngã này, là chúng ta đang hủy hoại thân căn của mình. Thì vậy là thân khẩu ý ngày nào chúng ta không hủy hoại không? Ngày nào gần như chúng ta hủy hoại. Cho nên sanh ra đời này cũng đẹp đẹp, nhưng mà đời sau chưa chắc. Đời này có cái miệng khéo để có thể nói ra một lời là người ta có thể ủng hộ mình, Người ta có thể thương mình, người ta có thể giúp mình, hoặc là người ta có thể bán mạng cho mình. Nhưng đó là đang làm cái gì? Đang hủy hoại khẩu nghiệp của mình. Công phu công đức tu hành nhiều kiếp mới có được, hưởng được cái đó trong đời này. Người ta chỉ cần hở miệng ra một cái là gọi là nhất hô bá ứng. Nhưng mà nếu như mình làm một cái việc để có thể lợi lạc cho tam bảo, lợi lạc cho chúng sanh, nói một câu nào đều lợi lạc cho mọi người, mọi loài, câu đó thì mình tiếp tục bảo toàn được cái khẩu của mình. Còn nếu lỡ mỗi có một câu nói nào đó mà nó có một chút sai lệch với chánh pháp thôi, chứ đừng có nói là chống đối chê bai, thì mình đang hủy hoại cái khẩu của mình. Để là sao mình không còn, một là có cái miệng mà nói ra lời người ta không ưa, hai là cái miệng sẽ méo, ba là cũng phải sức môi, bốn là có cái miệng mà nói không được, và thậm chí cũng không còn cái miệng để ăn nữa. Tức là mình đang hủy hoại cái khẩu của mình. Cho nên chúng ta phải dè dặt, khi nào mà mình thấy mình bực bội, mình muốn chửi người ta một câu là mình phải nói là phải gìn cái gì, gìn cái gì, gắn giữ cái khẩu nghiệp này để chi, để đừng bị hủy hoại. Mình không nói lời xấu ác là mình gìn giữ khẩu nghiệp của mình để tương lai nó đừng có bị hủy hoại, chứ không phải nói để được xúc phạm người ta để mình bị nhân quả gì khác đó. Nhân quả đầu tiên mình phải thấy rất rõ ràng là khi mình làm tổn hại một người khác, tức là hủy hoại thân khẩu ý của mình. Vì lợi ích riêng tư phải nói là hủy hoại thân khẩu ý, hủy hoại tam nghiệp của mình. Cho nên người tu phải dè dặt, không? Làm sao để cho ba nghiệp đừng bị hủy hoại, đó là người khéo tu. Chúng ta tu cái này nổi không? Không nổi coi chừng đời sau miệng méo méo hết. Có tướng không có đoan nghiêm, bóc lột người ta, lợi dụng người ta, dùng quyền lực để mà trục lợi, dùng cái trí khôn lanh của mình để lường gạt người khác, vân vân. Tất cả những cái điều đó đều là cái người đang hủy hoại tam nghiệp của chính mình. Thật ra mình thấy người nào mà gạt mình, người nào mà ăn hiếp mình, người nào nói nặng mình thì mình thương, không có ghét, đúng không? Thương vì họ quá vô minh, họ đang hủy hoại tam nghiệp của họ. Họ đang chuẩn bị làm cho cái miệng bị méo, hoặc là chuẩn bị không còn cái lưỡi để nói chuyện, hoặc là họ đang chuẩn bị nói những cái lời mà thiên hạ sẽ không còn chấp nhận ở đời sau nữa. Sẽ không còn người nào có thể tin tưởng ngôn ngữ lời nói của người này nữa. Đó, người đó đang hủy hoại khẩu nghiệp. Cho nên bắt đầu có những ý tưởng không tốt, để mất phước lành, mất cái thiền định, mất trí huệ, mất tất cả những cái vốn có của chính mình. Những cái cao quý của mình bị phá vỡ bởi cái riêng tư chấp trước của mình. Thân ngữ ý ba nghiệp chẳng dao động. Cái này thì dễ ha, nhưng mà dễ làm không? Tức làm sao để ý của mình không có dao động đối với duyên cảnh, thân của mình luôn luôn ở được trong cái yên định, khẩu của mình luôn luôn nói ra những cái lời không phải vì sự vọng động bất an mà nói trong thiền định, nói trong trí tuệ, nói trong sự giác ngộ, im lặng như bậc thánh, nói năng như vị thánh. Chúng ta phải làm được này. Thân phải đạt được đoan nghiêm như một vị thánh, đi đứng nằm ngồi đoan nghiêm, thanh tịnh an lạc một cách toàn triệt, chưa có một ý nghĩ nhỏ nhiệm nào rời chánh pháp, rời tam bảo. Luôn luôn phát sinh ra những cái ý nghĩ là xuất phát từ cái thiền định để mà chúng ta nghĩ, từ trí tuệ để chúng ta nghĩ, chứ không phải vì sự dao động bất an mà chúng ta nghĩ. Chạm duyên chạm cảnh không phải là vì cái duyên cảnh đó làm chúng ta động. Đối trước duyên cảnh thì phải có một cái trí tuệ giác ngộ để có thể dung thông và hóa giải được tất cả những sự vướng chấp của chính mình. Đó là ý không dao động. Dù chuyện thải ra thuận hoặc là nghịch, thì cái thuận nghịch đó không làm cho chúng ta phát sinh ý niệm trong cái duyên cảnh đó. Nếu như bây giờ đối duyên xúc cảnh mà chúng ta bị dao động tâm, phải thấy bên này, phải thấy bên kia, phải thấy hai bên, hai chiều, hai phía, để chúng ta khởi ý niệm phân biệt là ý dao động. Bây giờ làm sao đối với tất cả duyên cảnh mà ý chúng ta không dao động, không rớt xuống phân biệt hai bên phải trái, đúng sai hay dở, buồn thương giận ghét, là ý không dao động. Dễ tu không? Từng câu nói một để thấy rằng sức phàm không gánh nổi. Đây là những cái câu hỏi của những vị Bồ Tát mà con đường Bồ Tát hành đạo là một cái con đường mà người phàm mãi mãi phải cúi đầu kính lễ để theo học. Chứ chúng ta không có cái gì để có thể gọi là so sánh được trong cái việc này. Có ai làm được một chút là thân ngũ ý không dao động không? Có bao giờ mình nghĩ là mình quyết làm sao để thân này không dao động, ý này không dao động, ngữ này không dao động không? Mà người tu không đặt vấn đề này thì chúng ta tu cái gì? Nếu mà hỏi ngược lại chúng ta tu cái gì? Tu trong dao động bất an. Chúng ta sống cả đời trong dao động bất an được không? Được. Thì rõ ràng mình là phàm phu, mình không có trí tuệ giác ngộ. Và như vậy là mình đang hủy hoại thân ngữ ý của mình. Đây là cái điều rất khó, phải không? Thân ngữ ý ba nghiệp được thù thắng. Chúng ta thấy câu rất là bình thường. Nhưng mà thân làm sao được gọi là thù thắng? Thân, một cái thân đoan nghiêm. Ở đây chúng ta không có dùng từ cái thân đẹp theo cái kiểu thế gian, mà phải nói là một cái thân rất là đoan nghiêm. Trời người thấy cái thân tướng nó phải kính lệ. Đó, như cái thân của Đức Phật là đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì đó mới gọi là cái thân đăng đoan nghiêm. Nên là chư thiên thấy cái thân tướng đó là kính lễ liền. Thân dưới đầy hào quang có thể che chắn tất cả các cõi trời khi Đức Phật xuất hiện trên cõi trời. Các vị Bồ Tát cũng tắt hào quang hết. Thân cả chừng đó mới được gọi là cái thân mà thù thắng nhất. Cho nên là thành Phật mới đạt được cái thân thù thắng. Mà ngài trí thủ Bồ Tát là muốn được cái thân cỡ chừng đó. Thân đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nếu mà so sánh về vẻ đẹp của thế gian là không ai có thể so lường được. Nếu mà so sánh về ánh sáng của cái thân tứ đại đó thì tất cả các cõi đều không thể thoa nổi với cái thân Đức Phật khi mang một cái thân phàm phu đi tất cả các cõi nước để thuyết pháp độ sanh. Thì tất cả các cõi nước đó các vị Bồ Tát cũng bị tắt hào quang, bị sụp xuống hết. Ở trong cái kinh Thập Thiện có nói điều này, phải không? Tức là hào quang của Đức Phật che chắn tất cả các vị Đại Bồ Tát, tất cả các cõi trời khi Đức Phật xuất hiện. Đó gọi là thân thù thắng. Khẩu thù thắng là gì? Ở đây mình nói có mấy người nghe, đúng không? 500-700 người nghe, 1000 người nghe, 2000 người nghe, hoặc là nói cho 8 tỷ người trên thế gian này nghe. Và họ có thể hiểu hết tất cả ý nghĩa của mình. Họ có thể tu hành đúng và chứng A-la-hán. Thì vậy thù thắng chưa? Chưa. Cái khẩu thù thắng này thuộc về cái dạng phạm âm của chư Phật. Một chút ngôn ngữ của người này nói thôi, tất cả các cõi nước đều lễ lại để kính vân mà làm theo. Gọi là khẩu thù thắng. Còn mình bây giờ ví dụ như có nói thì nghe là nghe chơi. Chứ có mấy người làm trong này, ví dụ như 500-700 người, mấy người làm? Không có mấy người hết là chưa được cái gà thổ thù thắng. Đúng không? Ta chỉ cần nghe âm thanh của người này thôi, nó đầy tất cả những cảm mến và kính phục vân làm. Cảm mến là một, kính phục, hiểu rõ nghĩa lý để có thể hành đúng với chánh pháp, gọi là khẩu thù thắng. Bất kỳ một cái ngôn ngữ nào ra cũng khai mở được tuệ giác cho người ta, để làm cho người ta được giác ngộ Phật đạo, sống được an lạc trong cõi đời này. Đó gọi là khẩu thù thắng. Cái khẩu thù thắng của những vị Đại Bồ Tát thì chúng ta không có thể đủ hết cái đầu để chúng ta hiểu nổi cái từ mà thù thắng trong khẩu nghiệp. Khẩu nó không còn là nghiệp nữa mà khẩu nó là khẩu thù thắng rồi. Khẩu này nói ra một cái là tất cả chư thiên của tất cả các cõi đều quỳ lại để kính dân để làm. Các vị Đại Bồ Tát là thành kính để có thể làm theo đầy đủ sự tôn kính và thấu hiểu lời nói chỉ dạy đó. Nó có thể khai tuệ cho tất cả những chúng sanh làm mê, cứu thoát tất cả chúng sanh làm mê để nhận ra được chân lý ánh sáng của Phật đạo. Đó là gọi là khẩu thù thắng. Cho nên chúng ta nghe chữ thù thắng là chúng ta không có đủ cái trí để có thể hiểu hết. Ngồi đây mà giải thích cái từ thù thắng của thân khẩu ý này chúng ta có thể nói hoài được hoài. Đó gọi là khẩu thù thắng của vị Bồ Tát. Còn ý thù thắng nghĩa là gì? Tất cả những ý niệm phát sinh từ cái người này đều là cái ý niệm giác ngộ giải thoát. Không có một cái ý niệm nào xuất phát từ người này có một chút lầm mê. Luôn luôn là cái thấy, luôn luôn là cái nghĩ, cái nhớ, là gọi là cái gì? Từ chánh kiến rồi tới chánh tư duy. tức là không bao giờ có nửa ý niệm lọt rớt xuống hai bên, không hề có nửa ý niệm mà sai biệt với chánh pháp, gọi là ý thù thắng. Ý thù thắng phải đạt tới cái tầng này, chúng ta mới đụng vô sơ sơ chút Kinh Văn Nghiêm là thấy thấy là móc lên một tới một cái tầng mà phàm phu của mình, thiệt là mình phải thấy rõ ràng là mình phàm phu chứ không còn gì nữa. Không còn cái suy nghĩ nào khác được đó. Chúng ta thấy rằng học những cái bản kinh lớn thì chúng ta mới thấy là ý nghĩa khủng khiếp. Thân nghiệp ý ba nghiệp được vô nhiễm, mình nghe cũng dễ hiểu đúng không? Cái từ mà vô nhiễm thì quá dễ hiểu rồi. Nhưng mà muốn giữ được cái thân không nhiễm, cái khẩu không nhiễm, ý không nhiễm, dễ không? Vậy đó, mình nghĩ theo kiểu phàm phu thôi á. Còn cái vô nhiễm của các bậc thánh thì thôi, chúng ta chưa có nói tới, chưa có đủ cái đầu để chúng ta hiểu nổi cái vô nhiễm của vị thánh là cái gì. Khắp cái tam giới này nếu có nửa ý niệm dính mắc là thành ô nhiễm. Bây giờ mình có dính không? Dính cái gì? Mặc cái áo đẹp dính cái áo mà, mang đôi giày đẹp dính đôi giày, ở cái nhà đẹp dính cái nhà, có xe đẹp dính xe, ai khen chút dính lời khen, ai chê chút cũng dính, tức là trong tam giới mình dính quá trời chỗ, cho nên mình ô nhiễm từ sáng sớm tới chiều tối. Còn các vị Bồ Tát là trong tam giới này có một cái chút xíu xíu ý niệm thôi mà vướng mắc trong tam giới này thành ô nhiễm. Nửa ý niệm thấy cái thân này là thật để có thể bảo giữ, chấp thủ nó là ô nhiễm. Nửa ý niệm đã thấy trên lục căn này dính mắt lục trần mà thích thú là ô nhiễm. Mắt thấy sắc có một mãi may ý niệm thích thú là thành ô nhiễm. Tai nghe âm thanh có một mãi may ý niệm chấp nhận nó là thành ô nhiễm. Mũi ngửi mùi có chấp nhận một xíu xíu là thành ô nhiễm. Thì người này sống trong cái cảnh giới gì? Chúng ta phải thấy rõ cái từ không ô nhiễm của vị Bồ Tát nó khác với ô nhiễm thế gian này. Ví dụ như mình ăn mặn là ô nhiễm, mình ăn những đồ mà không tốt là ô nhiễm đúng không? Mình làm những điều xấu là ô nhiễm, mình làm ác là ô nhiễm, mình quan hệ tình dục là ô nhiễm. Tất cả những ô nhiễm nó còn phàm phu lắm, không có bàn trong cái cảnh giới này được. Đây là cảnh giới của bậc thánh, của vị Bồ Tát. Cho nên phải nói tới cái chuyện ô nhiễm của bậc thánh. Cho nên cái cảnh giới của thánh hiền là luôn luôn trong sạch và thanh tịnh, không thể kiếm một mảy may ô nhiễm được trong cái thân ngữ ý của một vị thánh. Sống trong cái cảnh giới của các vị thánh thì chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là ba nghiệp các vị chưa hề có bất kỳ một loại ô nhiễm nào. Nói nửa lời sai chánh pháp thành ô nhiễm, nghĩ nửa lời rớt xuống phân biệt hai bên thành ô nhiễm. Những cái hành động không phải là sự khai thị cho chúng sanh, khai mở trí tuệ thì hành động đó thành ô nhiễm đối với vị Bồ Tát. Đó là cái chỗ mà không ô nhiễm của Bồ Tát. Chứ còn nếu mà nói như mình còn ăn mặn rồi uống rượu rồi ô nhiễm, còn làm cái gì đó xấu xa trong trần gian thì ô nhiễm, đó là cái nhìn của phàm phu. Đó là cái phân biệt sâu quá rồi, thấp quá rồi, cạn quá rồi. Trí tuệ đó là trí tuệ của phàm. Chúng ta hiểu cái từ ô nhiễm đó là phàm phu hiểu. Đó, thành ra khi mà một vị Bồ Tát mà sống không ô nhiễm là chúng ta phải thấy tới cái trí tuệ chừng này. Bản kinh Quan Nghiêm này thật đáng học. Thật đáng học phải không? Đó, chúng ta phải không ô nhiễm tới mức độ đó. Thân ngữ ý ba nghiệp được trí dẫn đạo. Bây giờ nếu mà nói thân ngữ ý ba nghiệp theo trí dẫn đạo theo kiểu phàm phu của mình đi, tức là mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì là nó cũng phải theo chánh pháp của Đức Phật. Ví dụ như theo tứ diệu đế, theo thập nhị nhân duyên, hoặc là quán vô thường, quán vô ngã, quán gì đó, gọi là trí dẫn đạo của mình. Hoặc là chúng ta tu theo 37 phẩm đạo đạo, chúng ta bắt đầu cái thân chúng ta nói về tứ chánh cần, hay là tứ ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần gì đó. Ví dụ vậy là gọi là miệng chúng ta đang nói đạo, đúng không? Hoặc là chúng ta nói thập nhị nhân duyên, chúng ta nói lý vô ngã, chúng ta nói lý nhân quả, nghiệp báo gì đó, gọi là khẩu đang dẫn đạo. Rồi chúng ta bắt đầu thiền định, chúng ta bắt đầu lễ Phật, chúng ta bắt đầu làm cho cái thân chúng ta được thanh tịnh, gọi là thân chúng ta đang dẫn đạo. Ý chúng ta luôn luôn hướng về chánh pháp để tu tập. Chúng ta chưa bao giờ rời chánh pháp. Luôn luôn là ví dụ như mình quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, pháp vô ngã, quán thọ thì khổ, theo cái kiểu tứ niệm xứ thường thường đó, gọi là ý dẫn đạo, ví dụ vậy đó. Nhưng mà đó là chuyện của phàm phu. Ý dẫn đạo này còn phàm lắm. Thân dẫn đạo kiểu đó vẫn còn phàm. Nhớ chưa? Ý dẫn đạo là gì? Nếu có một ý niệm xuất phát ra từ người này thì ý niệm đó là ý niệm có thể khai mở ánh sáng cho toàn pháp giới chúng sanh này, chứ không phải cho một người nữa. Không phải nhắm tới người đó nói cho người này được hiểu đạo, không phải nhắm cho một chúng hội này để nói nữa. Một cái câu nói đó là tương ưng với Phật ngôn, mà Phật ngôn là mở tuệ cho toàn pháp giới chúng sanh. Các vị Đại Bồ Tát có thể nhập được pháp giới tánh toàn chân, các vị sơ phát tâm có thể phát tâm thành Đại Bồ Tát. Từ sơ địa sau khi nghe cái ngôn ngữ lời nói và ý nghĩ đó đều có thể chứng thành Phật quả, khai thị khắp tất cả pháp giới chúng sanh muôn loài. Đó gọi là ý dẫn đạo. Dẫn đạo dẫn tới chừng đó mới gọi là dẫn đạo của một Bồ Tát á. Cái vị Bồ Tát không có nghĩ là khai thị cho mấy người leo que như mình ở đây, không phải khai thị cho cõi người mình ở đây, mà cái ý của các ngài muốn cho tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này phải được giác ngộ giải thoát. Ý của họ là khi mà khởi ra là thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài. Ý của họ nghĩ ra là cái gì đó sáng rực cả pháp giới mười phương này để khai mở, để cứu thoát khổ đau tất cả chúng sanh muôn loài này. Chứ không phải ý tầm thường theo kiểu phàm phu của mình là tứ diệu rế, tứ chánh cần, tứ như ý túc nữa. Không phải như vậy. Ý dẫn đạo Bồ Tát nó khủng khiếp lắm. Khẩu dẫn đạo là gì? Không phải nói bằng cái miệng của mình đâu. Mà nếu sử dụng cái miệng này để nói thì vậy là ngồi cái miệng của một cái cõi người của mình, nói bằng ngôn ngữ loài người mà hết cõi người nghe còn không nổi. Ví dụ mình người Việt Nam đây, nếu có người nước ngoài họ nghe họ cũng đâu có hiểu đâu. Thì vậy là ở toàn thế giới này có mấy trăm cái thứ tiếng, mà nói có một thứ tiếng thì ý này chưa phải là dẫn đạo trong cõi người này nữa. Nhưng mà cái khẩu dẫn đạo của Đức Phật, Đức Phật là loại khẩu phạm âm, là loại khẩu hải triều âm. Cái tiếng nói của Đức Phật không phải là dùng cái loa để nghe trong pháp hội này. Đức Phật nói rất là bình thường bằng ngôn ngữ của mình. Ngôn ngữ của mình tức là ngôn ngữ của một ông Phật, chứ không phải ngôn ngữ của mình là ngôn ngữ của người phàm. Thấy sử dụng cái miệng để nói chuyện trong cái pháp hội như vậy, nhưng mà ngôn ngữ đó nó đi khắp tất cả mười phương pháp giới. Tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp mười phương pháp giới này được nghe tiếng Phật in như là họ đang nghe Đức Phật nói đối diện với họ bằng ngôn ngữ của chính họ. Chứ không phải nghe là ví dụ như nghe người Việt Nam nói ngôn ngữ Việt Nam, là ông có người nước ngoài vô đây không biết ngôn ngữ Việt Nam là không thể hiểu. Nhưng không phải. Đức Phật chỉ nói một ngôn ngữ thôi là thông đồng tất cả mười phương pháp giới đều hiểu được cái lời khai thị của Đức Phật bằng chính ngôn ngữ của họ đang có. Họ hiểu và họ nhận được, khai mở trí huệ để nhận được chân lý. Đó là ngôn ngữ dẫn đạo của một Đức Phật. Mà chúng tôi hay nói cái từ là ngôn ngữ gốc. Ví dụ như có chư thiên cõi trời Tam Thập Tam, cõi trời Quan Âm Thiên, cõi trời Đâu Sức, mỗi một cõi trời có một ngôn ngữ khác nhau. Nhưng khi mà Đức Phật nói ra thì tất cả các vị, tất cả các cõi trời đều nghe cái ngôn ngữ này bằng ngôn ngữ cõi trời Đâu Sức, cõi trời Đau Lợi, cõi trời Tứ Thiên Vương, vân vân. Tất cả các vị trong cõi trời đó nghe âm thanh của Đức Phật giảng bằng ngôn ngữ của cõi trời đó cho các vị nghe. Có những cõi nó không bằng ngôn ngữ nói, có những cõi nó sẽ rung động bằng một cái sự chấn động nào đó. Một cái sự chấn động mạnh là diễn ý gì, chấn động nhẹ là diễn ý gì, chấn động vừa vừa diễn ý gì. Thì cái cõi đó có chúng sanh nghe sự chấn động đó, họ hiểu rằng Đức Phật đang khai thị họ bằng cái kiểu chấn động đó để họ hiểu được chân lý, hiểu được chánh pháp. Có những cõi sẹt sẹt ánh sáng màu xanh, sẹt sẹt ánh sáng màu đỏ, sẹt sẹt ánh sáng màu vàng là ngôn ngữ của cõi đó. Thì vậy là khi Đức Phật nói một lời thì ánh sáng nó tới cõi nước đó.
Và cõi nước đó sẽ nhận hiểu cái lời Đức Phật qua ánh sáng mà họ được có thể hiểu. Cái điều gì về chân lý, về chánh pháp. Và những cái cõi thiền định, những cái cõi vô sanh của một số các vị Bồ Tát đang nhập định, những cái cảnh giới vô sanh đó cũng truyền cám vận của Đức Phật tới đó, để có thể nâng tầm công phu của họ từ cõi vô sanh có thể bật mở để khai trí tuệ thành Phật. Có những người đang nhập định sâu bằng ngôn ngữ Đức Phật có thể phá vỡ được họ, khai mở trí tuệ, vân vân. Đó là gọi là ngôn ngữ dẫn đạo của Đức Phật, của một vị đại Bồ Tát phải hành đạo. Và thân dẫn đạo của các vị này, rất rất là nhiều người, rất là nhiều chư đại Bồ Tát khắp mười phương, khi nhìn thân đoan nghiêm, thân tướng đoan nghiêm Đức Phật, vừa đảnh lễ Đức Phật đã có thể nhận đạo được, mà không sử dụng ngôn ngữ của Đức Phật để khai thị. Đức Phật có thể xuất hiện trước một người đó bằng cái thân đó, có thể làm cho họ sáng đạo mà không làm ngôn ngữ nữa. Tức là thân Đức Phật cũng đủ sức để có thể khai thị. Mà chúng ta có gặp trong thiền sử một người, ngài Tứ Tổ đang ngồi thiền ở trong rừng, ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đứng nhìn, đứng nhìn một hồi ngộ đạo sụp xuống lại. Và sau đó ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi qua Việt Nam có cái dòng thiền gọi là Tỳ Ni Đa Lu Chi, mà ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi giống như là sơ tổ mở cái dòng thiền đó tại Việt Nam của mình, đứng nhìn cái thế ngồi thiền của Tứ Tổ ngộ đạo. Và đó chỉ là cái chuyện lịch sử của loài người thôi. Còn Đức Phật hằng hà sa số thế giới, Đức Phật hiện thân bất kỳ cõi nước nào thì cõi nước đó đều được hướng đến đạo lý, cho tới những loài chúng sanh nhỏ nhất. Cái chuyện mà chúng ta nghe nó bình thường mà chúng tôi hay kể á, có một lần Đức Phật đi giảng thuyết ở một cái vùng đó, thì tất cả những cái vị đệ tử của một cái ông đạo sĩ kia đều theo Đức Phật. Ông hận Đức Phật, ông tìm cách bêu xấu Đức Phật mà không biết nói chuyện gì. Thì ông cũng hiểu rằng tất cả những vị chứng thánh là cái chân đi không chạm đất và không bao giờ vô tình đạp chết côn trùng. Thật ra ông rình rình, ông đợi Đức Phật đi ra, cái ông đập một côn trùng dục vô dấu chân Đức Phật. Bắt đầu ông la lên, ông nói là này bà con hãy ra coi nè, cái ông cụ đàm này ông đâu chứng thánh rồi, ông đi ông dẫm chết mấy cái loài chúng sanh côn trùng. Rõ ràng là chân ông còn chạm đất, ông không phải là thánh hiền. La lên cả làng chạy ra thì thấy tất cả côn trùng sống vậy mà nó múa ở trong bàn chân Đức Phật rất là hạnh phúc. Đó. Côn trùng cũng được dẫn đạo bởi Đức Phật, bởi lòng từ của Đức Phật, nó tái gọi là cải tử hoàn sanh để sống được một cuộc sống an lạc hạnh phúc khi mà chạm tới cái dấu chân Đức Phật, chứ đừng nó đụng tới cái thân Đức Phật. Đó là thân dẫn đạo. Một cái thân dẫn đạo mà khiến cho nhiều người hiểu lầm nữa là gì? Cái chuyện mà Đức Phật điều phục con voi sai á. Đây chúng tôi nói rất là nhiều lần cái chuyện này. Và tất cả các chùa mà để cái hình cái bàn tay Đức Phật mà xuất hiện 6 con sư tử là một sự hiểu lầm. Cứ nghĩ rằng con voi sai khi mà con sư tử là chúa tể rừng xanh, hiểu không? Cho nên ngài vua A Xà Thế thả con voi sai ra để dẫm Đức Phật. Đức Phật dùng cái thần lực của mình biến ra cái hào quang hiện 6 cái đầu con sư tử. Cái con voi sợ quá cúi đầu lại. Và nhiều người giải thích theo kiểu đó. Mà những người giải thích theo kiểu đó là những người sẽ không còn cái lưỡi để nói chuyện đời sau. Vì sao? Vì mang cái tội phỉ báng Đức Phật. Đức Phật chưa bao giờ dùng cái tâm để đối kháng kể từ khi thành Phật. Chúng ta phải hiểu điều này. Nếu Đức Phật còn chút xíu tâm để đối kháng để điều phục người khác, Đức Phật không phải là Phật. Đức Phật tuyệt đối không hề có cái tâm chống chọi hơn thua dù xảy ra bất kỳ cái loại nghịch cảnh nào. Mà là trí tuệ và cái đức từ bi của ngài hóa giải hết tất cả mọi điều khi đối diện. Cho nên voi sai đứng trước Đức Phật, nó là một cái loại hung hãn đang khổ đau bị nóng bức bể cái loại rượu để làm cho nó sai. và nó sẵn sàng dẫm đạp bất kỳ ai, tức là nó đang trong cái giai đoạn là rất khổ, cùng cực cái khổ đau và nóng bức xảy ra với con voi sai để nó chuẩn bị nó dẫm đạp tất cả những người trước mặt nó. Nhưng mà đó là cái tâm của một cái loại súc sanh, là tâm của một chúng sanh. Dù có sân hận đến nơi đâu, nó cũng là một cái gì đó rất nhỏ so với cái biển từ bi của Đức Phật. Ra khi gặp Đức Phật nó giống như nó tắm ở trong cái biển từ bi đó. Giống như người nóng bức đang nhảy xuống một cái sông để tắm thì liền mát dịu. Và con voi sai đó nó liền thức tỉnh rồi nó thấy được một cái người cứu độ để nó thoát khỏi cái bức bách khổ đau nóng giận kia. Nó quỳ gối xuống nó lại Đức Phật. Chứ Đức Phật không có dùng bất kỳ một cái năng lực hơn thua nào cả. Đó là cái tâm hạnh từ bi của bậc đại giác ngộ, đủ có thể xóa xoa dịu tất cả những nóng bức, những khổ đau của chúng sanh muôn loài khi gặp Ngài. Đó là thân dẫn đạo của Đức Phật. Chúng ta phải hiểu điều này về Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy cái hình, mấy cái hình mà đưa tay ra có mấy cái đầu con sư tử là phải làm ơn đốt hết đi. Đừng để người ta hiểu lầm, tội người ta. Ai in hình đó tôi nghĩ là tội lỗi. Một cái sự hiểu lầm trở thành phỉ báng cái đức hạnh của một bậc đại giác như Đức Phật. Đức Phật có bao giờ đối kháng ai đâu, không hề có. Đức Phật không bao giờ chống đối hơn thua với bất kỳ một thế lực nào. Mà cái tâm từ của Đức Phật lớn đến mức độ mà con voi sai xỉn tỉnh liền tại chỗ, đang bức bách khổ đau, cảm giác hạnh phúc được đối diện với Đức Phật, được tắm mát trong cái bể từ bi của bậc đại giác. Đó, đó là một cái sự cứu độ bằng thân giáo. Còn rất rất là nhiều người cứ gặp Đức Phật là được giác ngộ, gặp Đức Phật là được chứng quả, gặp Đức Phật là được thức tỉnh, nhiều lắm, không thể kể hết. Trong những trường hợp mà đối nghịch như vậy mà Đức Phật còn có thể khai thị được, thì tất cả những trường hợp thuận khác thì rõ ràng Đức Phật dùng cái thân dẫn đạo đó để mà dẫn người ta vào đạo lý. Đó gọi là thân khẩu ý dẫn đạo theo cái kiểu của Bồ Tát. Thấy chưa? Như vậy là làm sao mà chúng ta đi ra đường mà ta thấy mình đi cái thôi là cái gì, người ta có thể nhận được đạo lý, thì đến chừng đó mới đạt được gọi là thân dẫn đạo. Nhưng có những người trong cái công phu tu nhiều kiếp của họ, họ lộ cái tướng đó trong một đời để có thể thuyết phục được tất cả những giai tầng xã hội. Khi thấy mặt người đó, thấy tướng của người đó là họ có thể thuyết phục được. Muốn họ quay vào đạo, họ sẽ quay vào. Cho nên tới giờ phút này mình chưa đạt được gọi là cái thân dẫn đạo, đúng không? Mà lấy cái miệng giảng đạo mà giảng người ta còn không hiểu. Dùng toàn tâm toàn ý để nói, nhưng mà tại vì mình chưa đủ cái đức đó. Chưa đủ. Chứ đủ cái đức đó rồi, chỉ cần thấy mặt thôi là đủ người ta giác ngộ rồi. Thấy mặt cái người đó thôi đủ người ta quay về với chánh pháp rồi. Chứ chưa có cần phải nói câu nào, chứ cần phải làm cái gì thêm. Gọi là thân dẫn đạo. Điều này dễ tu không? Một câu hỏi mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà thực sự người phàm của mình phải tu thêm mấy vạn kiếp sau. Cỡ như mình là phải thêm mấy vạn kiếp nữa. Cho nên học cái này để thấy là chúng ta không còn có cái cửa ngõ nào mà chúng ta tự hào cho mình là cái gì. Quên hết điều đó đi. Biết mình rõ ràng là phàm phu, quá phàm phu. Để học những bản kinh Đại Thừa, chúng ta thấy là một cái chân trời rộng mở về cái đạo giác ngộ của Đức Phật. Cho nên chúng tôi nói ha, như thế nào mà thực sự mà chúng ta học bản kinh Quan Nghiêm á ha. Học được bản kinh Quan Nghiêm thì gần như là đủ hết tất cả những cái kiến thức căn bản từ ban sơ cho tới khi thành Phật. Chúng ta nên chuẩn bị trang bị cho mình kiến thức này, chuẩn bị tinh thần gán về mà lễ lại Phật cho thiệt nhiều, cầu Phật gia bị cho mình có được trí huệ để mình hiểu được những điều Đức Phật nói trong Quan Nghiêm. Sắp tới chúng ta khai pháp hội Quan Nghiêm thì chúng ta mới thấy là một chân trời rộng mở thật sự trong cái Phật đạo. Chứ đạo Phật không thể tầm thường như người ta nghĩ. Ai nghĩ đạo Phật bình thường, ai có thể đem cái trí tuệ, trí thức thế gian mà có thể so sánh được cái gì ở trong đạo Phật, thì người đó hiểu lầm rồi. Một phàm phu như mình mà tu cho hết một cái đời này tinh tấn không bao giờ nghỉ ngơi. Và nếu mà tiếp tục công phu như vậy nữa, tới một tỷ lĩ thừa tỷ kiếp nữa mới có thể hiểu được một ít phần trong bản kinh Quan Nghiêm này thôi. Cho nên sắp tới chúng ta học thì chúng ta cứ hiểu cái gì đó chứ chiếu siêu à. Bằng một cái giọt nước của cái chân cái con kiến mà chấm xuống biển rút lên nhiễu giọt xíu xiu đó, đó chúng ta hiểu chừng đó là giỏi lắm rồi. Gọi là được hiểu một xíu xiu kinh Quan Nghiêm là quá giỏi rồi, chứ không phải là người phàm. Bồ Tát làm thế nào được sanh xứ đầy đủ? Ngài hỏi những câu hỏi rất là kỹ lưỡng. Làm thế nào được sanh xứ đầy đủ, được chủng tộc đầy đủ, được gia thế đầy đủ, được sắc thân đầy đủ, được tướng mạo đầy đủ, được niệm đầy đủ, được huệ đầy đủ, được hạnh đầy đủ, được vô úy đầy đủ, được giác ngộ đầy đủ? Hiểu hết nhiêu đây là chúng ta tu mệt rồi đó. Hiểu hết nhiêu đây là tu mệt rồi. Trước nhất là sanh xứ đầy đủ, tức là một Bồ Tát. Rõ ràng cái này là không phải là người phàm, cho nên mới nghĩ tới cái chuyện gọi là sanh xứ đầy đủ. Sanh xứ đầy đủ là được sanh ra ở một cái nơi mà hoàn toàn không hề thiếu thốn cái gì. Nó nghĩa là muốn đi là sẽ có máy bay đi. ở nhà lầu, mặc thì mặc đồ xịn, không? Ăn thì ăn món ngon tuyệt hảo trần gian này. Xứ đầy đủ, sanh xứ đầy đủ tức là một cái nơi không hề thiếu thốn cái gì. Đó là cái cách nhìn của phàm phu thôi. Bây giờ chỗ sống ở cõi trời, tới giờ cơm cái bát báo hiện ra với đầy đủ những cái thức ăn báo, áo chán hiện cái áo báo mới để mặc vào cho đầy đủ đúng với cái kích thước của mình, không cần phải đo phải may. Và muốn đi đâu là sẽ đi đó, thì sanh xứ có đầy đủ chưa? Vẫn chưa. Đó, nó thấy sanh xứ của Bồ Tát mới ghê gớm rồi. Sanh xứ của Bồ Tát chứ không phải sanh xứ người phàm đâu. Đã nói là sanh xứ đầy đủ của một vị Bồ Tát, tức là một vị Bồ Tát xuất hiện ở đâu thì chung quanh đó có đầy đủ tất cả những cái ánh hào quang của Đức Phật. Tất cả chư vị Đại Bồ Tát sống ở cái cõi nước đó, nói tiếng nói của Phật Đạo, làm cái hạnh của Phật và nghĩ cái nghĩ của giác ngộ mới được gọi là cái sanh xứ đầy đủ, tức là không bao giờ thiếu thốn chánh pháp. Cái xứ sở mà gió thổi cũng là Phật pháp, trăng mọc cũng là Phật pháp, chim reo cũng là Phật pháp, tất cả mọi cái đều hiện ra trong cái cõi nướng đó là nói Phật, nói chuyện Phật giác ngộ chứ không có nói chuyện khác. Thấy cảnh giới có thể ngộ được Phật đạo, ngồi trên chiếc ghế đó cũng có thể ngộ được Phật đạo, đi trên mảnh đất đó cũng có thể ngộ được Phật đạo, gió nó thổi tới mình cũng có thể khai mở Phật đạo, thì đó mới gọi là sanh xứ đầy đủ của vị Bồ Tát. Chứ không phải có tiền có của đầy đủ, gọi là sanh xứ đầy đủ, dòng tộc đầy đủ, nó là tào lao rồi. Đó thì sanh xứ của vị Bồ Tát là như vậy. Có cõi nước nào có chừng đó chưa? Chúng ta có bao giờ nghĩ tới cõi nước đó chưa? Chưa không? Một cái cõi nước mà cái gì cũng có thể hiện là Phật. Một cõi nước mà thấy nghe hay biết đều là được giác ngộ cả. Thấy cái gì nó cũng là Phật. Tất cả mỗi mỗi đều là Phật. Gọi là sanh xứ đầy đủ. Mặc y cũng y Phật. Ăn cơm cũng ăn cơm Phật. Chỗ ở cũng là chỗ ở Phật. Nghỉ ngủ gì cũng đều là Phật. Mới được gọi là cái xứ đầy đủ. Xứ đó mới gọi là đầy đủ á, không thiếu gì hết trơn á. Muốn hiểu Phật cỡ nào liền hiện cái cơn gió tới cho mình hiểu kiểu đó. Muốn hiểu Phật kiểu nào liền hiện một cái âm thanh tới cho mình hiểu kiểu đó. Muốn hiểu Phật kiểu nào liền có một cái sự rung động để cho mình hiểu Phật kiểu đó, mới được gọi là sanh xứ đầy đủ. Có nghĩa là tất cả những cái tác ý của chúng ta mong mỏi bất kỳ một điều gì ở một cái nơi chúng ta sanh đó đều là hiện Phật đạo để có thể mở tuệ chúng ta được giác ngộ giải thoát. Gọi đó là xứ đầy đủ. Kiếm nổi cái xứ này không? Xứ đầy đủ mà Đại Bồ Tát mà. Chúng ta phải thấy là Bồ Tát có một cái sanh xứ như vậy. Gọi là xứ đầy đủ. Không còn thiếu gì trơn, muốn gì tràn ngập cái đó. Muốn thành Phật, muốn gặp Phật là tràn ngập chư Phật để mà đảnh lễ từ sáng sớm cho tới chiều tối hàng vạn kiếp không bao giờ hết nữa. Mỗi Phật đảnh lễ một lễ thôi mà lễ hoài, từ kiếp này tới kiếp kia vẫn còn được gặp Phật để lễ lại, thỏa chí luôn. Gọi là mới sanh xứ đầy đủ. muốn có Bồ Tát làm bạn là chơi từ ông Bồ Tát tới ông Bồ Tát kia, mỗi một ông Bồ Tát là ngồi nói chuyện ba câu thôi, nói hàng vạn vạn kiếp chưa hết các vị Bồ Tát để mà nói chuyện Phật đạo với mình cho thỏa chí nữa. Nó có những cái sứ gọi là sứ đầy đủ và chủng tộc đầy đủ. Chủng tộc đầy đủ là đó, chủng tộc của mình là chủng tộc gì? Chủng tộc mình là cái chủng dân tộc Kinh đúng không? Và dân tộc Mèo, dân tộc Mường, dân Việt Nam gọi là, rồi lấy là chủng tộc mình là dòng họ bà con mình là toàn là những quan trước rồi ha, những người quyền quy thế lực, những người tỷ phú rồi ha, có đầy đủ dòng họ nội ngoại cũ quyền thất tổ, không có người nào thiếu thốn, gọi là chủng tộc đầy đủ, đúng không? Đó là chủng tộc phàm phu. Còn chủng tộc đầy đủ vị Bồ Tát là có đầy đủ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp. Một cõi giới đi đâu cũng gặp Phật hết á. Muốn gặp Đức Phật nào liền được gặp Đức Phật đó mới gọi là chủng tộc đầy đủ. Chủng tộc của mình là chủng tộc Phật. Bây giờ nói chủng tộc Bồ Tát là hằng hà sa số chư vị Bồ Tát, để mình sanh trong cái xứ của Bồ Tát, được kết thân, được làm quen, được là quyến thuộc của tất cả Bồ Tát ở mười phương pháp giới, gọi là chủng tộc đầy đủ. Nếu mà muốn sanh rồi muốn có chủng tộc đó là liền ở trong cái chủng tộc Bồ Tát. Bây giờ muốn chủng tộc gì? Muốn chủng tộc gì thì có đầy đủ thân bằng quyến thuộc mình là Phật, thân bằng quyến thuộc mình là Bồ Tát, thân bằng quyến thuộc của mình nó là chư vị Thánh Hiền, gọi là chủng tộc đầy đủ. Mà không phải Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền ở cái cõi này, mà khắp mười phương pháp giới là thân bằng quyến thuộc của chính mình. Mười phương ba đời tất cả chư Phật là thân bằng quyến thuộc của mình. Mười phương ba đời tất cả chư Đại Bồ Tát là thân bằng quyến thuộc của mình. Mười phương ba đời tất cả chư vị Thánh Hiền là thân quyến thuộc của mình. Cho nên được gọi là chủng tộc đầy đủ. Chủng tộc ở đó nó mới đầy đủ. Còn thiếu một phương là không phải, ví dụ phương Đông, phương Tây, phương Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, thượng phương có rồi mà hạ phương không có, chưa đầy đủ. Phải đầy đủ mười phương. Đầy đủ mười phương là quyến thuộc của mình. Đó, tới chừng đó mới gọi là chủng tộc đầy đủ đó. Mình giờ chủng tộc mà được mấy người có bắt quá dòng họ nội, dòng họ ngoại mình nó mấy que đó mà tính sao chủng tộc đầy đủ được. Cho dòng họ nội 500, dòng họ ngoại 8,000 nữa cũng xíu xíu à, không có nhiều hết á. Vậy nên sao chủng tộc đầy đủ với một vị Bồ Tát. Tất cả các vị Bồ Tát ở mười phương phải thấy mình là thân bằng quyến thuộc. Và mình đối với tất cả chư vị Bồ Tát ở mười phương cũng là thân bằng muốn quyến thuộc, là máu mủ, là ruột rà, không có hề có một sự cách ly nào hết đối với mười phương pháp giới này, mới gọi là thân bằng, gọi là chủng tộc đầy đủ. Chứ không phải chủng tộc mình là vua quan là cái gì cái gì đó, không phải. Đó là chuyện của phàm phu thì không có đầy đủ chút nào hết đó. Phàm phu mình có một chiêu à. Thế nên là phải mở cái tâm mình ra để mình thấy chủng tộc đầy đủ của vị Bồ Tát. Không, phải thật sự là cái tâm mình phải mở thiệt lớn ra để mình có thể hiểu hết những cái điều này. Gia thế đầy đủ. Gia thế đầy đủ là gì? Cái gia đình quyến thuộc mình là có quyền nè, là có tiền nè, là có sức mạnh nè, ha, đầy đủ chưa? Đầy đủ rồi. Ví dụ như mình bà con với 8 ông vua, hay là mỗi mà tất cả các ông tổng thống ở hết cái thế giới này là người thân của mình. Gọi là gia thế mình ghê gớm đến mức độ là người quen mình ông nào cũng làm vua hết các nước luôn. Không? Tất cả thân bằng quyến thuộc mình đều là vua quen hết, tiền khắp thế giới là nắm trong tay mình hết rồi. Gia thế đầy đủ chưa? Đủ ở cái cõi này, đủ đầy đủ ở cõi này. Gia thế mình là vua tất cả các cõi trời. Đủ chưa? Chưa, nó còn nhỏ lắm. Gia thế của mình là gì? Tức là cái thế lực của mình là gì? Là tất cả những cái năng lực của chư Phật ở khắp pháp giới mười phương trở thành cái gia thế của mình. Cho nên đủ thể nhiếp phục tất cả những cái loài xấu ác để đưa nó quay về với Phật đạo. Ở gia thế của mình là giống như Như Lai Ứng Cúng Chánh Minh Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thái Tồn mà. Cái khúc chào đó là phải điều ngự trượng phu, mà không phải là trong cõi này. Mà gia thế của mình là có đủ khả năng để điều phục tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp mười phương pháp giới này. Điều phục cũng phải là thắng thế hơn họ, nhưng mà đức mình cao hơn, tuệ mình cao hơn, để khiến cho tất cả chúng sanh muôn loài được quay về với chánh pháp. Mỗi khi mà mình có một cái tác ý là tất cả chúng sanh muôn loài phải làm theo ý của mình để được thành Phật, chứ không phải thành cái chuyện khác nữa, mới gọi là cái năng lực, cái gia thế của mình nó dũng mãnh đến mình nghĩ một cái thôi là người ta phải làm theo, chứ không phải biểu người ta làm nữa. Đó, gia thế đó mới gọi là gia thế lớn á. Gia thế cỡ đó đó. Ở còn mấy người làm vua ra một cái công dân, cái biểu dân trong nước cứ làm theo, có đứa làm, đứa chống, mà gia thế đó cũng đâu có lớn đâu. Thấy không? Khi mà gia thế của chư Phật là tất cả các vị Bồ Tát khắp mười phương pháp giới, Đức Phật chỉ cần tác ý hoặc nói một câu là tất cả mọi người đều cúi đầu kính lễ, tinh phục để làm theo. Gia thế, thế lực đó đó mới là gọi là thế lực lớn á. Chứ còn thế lực kiểu phàm phu mình đâu có tới đâu rồi. Thật ra nói bản kinh Hoa Nghiêm giống mình nói chuyện cõi khác rồi, phải không? Mới nói chuyện cõi phàm nữa. Vậy đây là câu hỏi của Bồ Tát mà. Như là thế nào được là sắc thân đầy đủ? Sắc thân đầy đủ thì dễ hiểu rồi, cái này thì dễ hiểu rồi đó. Tức là nếu mà Đức Phật hiện thân trong cõi này, thì trong cõi này nó có một cái quy ước của cái cõi phàm phu ngu si của mình là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là sắc thân đẹp rồi, đúng không? Đó gọi là sắc thân đẹp rồi. Nhưng mà ở cõi trời thì không có dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nữa à. Ở cõi trời đó, vị trời hiện thân với cái hào quang nó sáng đó là chiếu khoảng 10 km hoặc là 20 km với hào quang rực rỡ cái ánh sáng đó. Nhưng mà thân đó cũng chưa đẹp. Tới quý vị chứng thanh văn thì cái hào quang rực sáng để có thể che lấp cái hào quang của các vị cõi trời, trùm phủ các vị hào quang cõi trời. Nhưng mà các vị thanh văn xuất hiện trước vị Bồ Tát thì bị hào quang của Bồ Tát trùm hơn các vị thanh văn. Và khi có Đức Phật xuất hiện thì tất cả hào quang của các vị này bị che lấp bởi cái ánh sáng hào quang của Đức Phật, chứ không phải nhìn Đức Phật là cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nữa. Mà hào quang rực rỡ để các vị cõi trời không đủ con mắt mà để nhìn thẳng, một phải che con mắt này để nhìn hí hí một chút thôi, nhìn thẳng là không có đủ con mắt để nhìn. Không có con mắt nào đủ để có thể nhìn thấu được cái hào quang của Đức Phật cả. Một ánh sáng rực rỡ nó hơn hàng tỷ tỷ cái ánh sáng của mặt trời bây giờ. Cỡ mình bây giờ giữa trưa mình nhìn mặt trời không nổi rồi, đúng không? Thì cái hào quang Đức Phật lúc đó cũng còn hơn là ánh sáng mặt trời, để nó làm chói mắt tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này. Đó gọi là cái thân sắc đầy đủ của chư Phật. Vị Bồ Tát trí thủ này muốn có cái thân đó. Không, mới hỏi Ngài Văn Thù Vô Lợi, Sư Lợi làm sao có được cái thân sắc đầy đủ như vậy đó. Chứ không phải đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của cõi phàm phu ngu si của mình. Mình này vậy là dữ lắm rồi, đúng không? Vậy là đẹp quá rồi. Nhưng mà thân sắc đầy đủ của một cái vị Đại Bồ Tát là tới chừng đó. Bất kể một chúng sanh nào, khi mà vị đó xuất hiện rồi là không đủ con mắt để nhìn thẳng, chỉ dùng tuệ nhãn để có thể cảm thông thôi, chứ còn không thể nào mà thấy hết, biết hết được cái thân sắc đẹp như thế nào. Và tướng mạo đầy đủ. Đó. Tướng mạo đầy đủ thì cũng cái kiểu của mình, gọi là có mắt tay mũi lưỡi nó đẹp kiểu nào, cái dáng dốc cỡ nào gọi là đẹp ha, cái tóc kiểu nào gọi là đẹp, răng cỡ nào là đẹp, mũi cỡ nào là đẹp, da cỡ nào là đẹp, gọi là tướng đẹp đầy đủ của một phàm phu. Nhưng cõi trời thì khác. Ví dụ như sắc da của mình đây màu trắng, có người một cái quan niệm của người ta là người này da trắng quá thấy đẹp, người gì đó mặt hoa da bưởi gì đó thấy là đẹp, không thấy kiểu của phàm phu của mình vậy. Nhưng mà lên cõi trời thì cái da này là không có dính gì hết trơn á. Kể là toàn cái thân đẹp của mình nó chưa bằng cộng lông của ông trời nữa. Cộng lông ông trời còn đẹp hơn của người của mình. Đó, cái sắc thân người ta đoan nghiêm. Đoan nghiêm tới cái ngôn ngữ của thế gian này không đủ để có thể diễn tả được cái đẹp của một vị cõi trời. Và nếu cao hơn cõi trời, các vị Bồ Tát khi xuất hiện thì thôi là không còn nói nữa, là cái sắc đẹp của họ vượt thoát khỏi tất cả những phàm trần về tướng mạo. Giống như ngày Mục Kiền Liên, chúng ta từ cái thời mà thời Đức Phật còn tại thế, không? Vì có một lần đó là phát khởi cái ý là muốn thấy cái đỉnh nhục kế của Đức Phật, cho nên mới dẫn thần thông bay. Bay hoài mà vẫn chưa thấy tới cái chóp trên đỉnh nhục kế Đức Phật, cứ bay riết, bay riết, bay riết, bay riết, cứ lạc qua một cõi nước khác. Cõi nước Pháp đó Đức Phật đang thuyết pháp cho chúng hội nghe, tự nhiên nó thấy con sâu bò trên miệng bát á. Mấy vị Đại Bồ Tát nó bóc con sâu lên, nó bạch Đức Thế Tôn: tại sao cõi chúng ta có con sâu này? Ông Phật nhìn thấy nó không phải đâu, không phải con sâu đâu á, đó là ngày một gần liên cõi ta bà, mà do cái tâm muốn coi cái đỉnh nhục kế Đức Phật bại lạc qua đây không biết đường về. Nếu mà ngày nhục gần liên mà bay về là Đức Phật tịch mất rồi, tức là nếu mà bay ngược về cõi nước ta bà này là không còn kịp để đảnh lễ Đức Phật trước khi Đức Phật nhập niết bàn. Đức Phật mới dùng thần lực để nói chuyện cái này ngày một gần liên. À, nói bây giờ ngươi bây giờ muốn phải quay lại lẻ lẻ, chúng ta không có kịp là gặp sư phụ ngươi chuẩn bị nhập niết bàn rồi đó. Thì một kiền liên lúc đó khóc lóc quá trời, đảnh lễ cầu Đức Phật chỉ dạy làm sao để con về cõi ta bà cho kịp. Thì Đức Phật đó mới nói là ngươi hãy hướng về sư phụ ngươi, đảnh lễ để cầu sư phụ ngươi cứu, kéo ngươi về. Thì ngày một kiền liên vừa hướng về cõi ta bà, đảnh lễ lại đưa bạch Đức Thế Tôn: con lỡ dạy, con muốn thấy đỉnh nhục kế ngày, giờ con đi lạc mất tiêu, con không biết con đang ở xứ nào. Mà cái xứ đó ngày một kiền liên giống như con sâu vậy đó. Thì đấy, cõi người của mình mà lên tới cõi trời rồi, người ta không bao giờ muốn mang cái thân lại thân người đó. Khi mà bỏ cái thân nhục thân này mà được sanh nữa cõi trời, cái mà giống như mình đã khạc nước miếng, mình phun cái đất, không bao giờ muốn liếm lại. Thì muốn mang cái thân người của một vị cõi trời thôi là họ nhòm gớm còn hơn là mình nhả nước miếng dưới đất muốn liếm lại, mình còn không muốn liếm nữa. Đối với cõi trời thì các cái cõi khác là nó khủng khiếp lắm, nó đẹp, nó đoan nghiêm, mình không thể dùng ngôn ngữ người phàm nói hết được. Vì vậy là lúc đó ngày một lần liên đảnh lễ cầu Đức Phật không, thì từ cõi ta bà có một luồng hào quang của Đức Phật thẳng tới cõi Phật đó. Và ngày một lần liên nương thần thông đó trong vòng tích tắc quay trở lại cõi ta bà. Nếu đi thì phải mất cả kiếp. Mới thấy năng lực của Đức Phật đến chừng nào không? Đó, thân đoan nghiêm của mình là cái gì? Mình đẹp quá trời không? Sáng ngày nó dùng cái dầu thơm chảy tróc xịt chút dầu thơm mà cho nó mướt lên là cái tróc đẹp rồi. kẻ chân mày, cái kẻ lông mi chút đẹp sơn trơn, cái mai môi pho son má phấn đẹp rồi. Mình đẹp đó, đẹp cái phàm phu của mình. Đẹp phàm phu. Mình nói tới thân đoan nghiêm của một cái vị thánh là thôi, vô lượng công đức được quân tập tu hành từ nhiều đời nhiều kiếp trở lại họ mới có cái thân đoan nghiêm. Chứ còn mà cái thân được chảy chuốt, được trao vẽ trong cái cõi phàm của mình thì gọi là đoan nghiêm, không phải nó chỉ đẹp của cái kiểu của phàm phu thôi. Được tướng mạo đầy đủ, được niệm đầy đủ. Niệm là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ cái gì? Nhớ nghĩ gì gọi là nhớ nghĩ đầy đủ? Ví dụ như bây giờ mình học cái kiểu của mình ở đây đúng không? Bây giờ mình đọc hết qua bản kinh Hoa Nghiêm này, cái mình nhớ hết, không còn sót chữ nào. Cái mình học Pháp Hoa, cái mình nhớ hết, không có sót chữ nào. Mình học Tam Tạng Thánh Điển, cái mình nhớ hết, không có sót chữ nào. Gọi là niệm đầy đủ chưa? Chứ niệm nó mới có một xíu xíu trong cái cõi này, có mấy chữ mấy nghĩa trong Tam Đạn Thánh Điển rồi có tới đâu. Niệm của một vị Bồ Tát này đầy đủ. Khi nhớ là Tam Tạng Thánh Điển của chư Phật mười phương khắp pháp giới này, một ý niệm là không nhớ sót một chữ nào luôn. Đức Phật có cõi mình nói bao nhiêu chữ, bao nhiêu nghĩa, bao nhiêu kinh, nói bao nhiêu lời nào, dạy bao nhiêu cái gì, bao nhiêu chư Phật ở khắp pháp giới mười phương dạy giảng ở đâu, thuyết pháp ở đâu, tức là thấu tột và nhớ rõ từng chữ một trong tạng thánh điển của chư Phật mười phương, những lời dạy chư Phật mười phương, những sự khai thị của chư Phật mười phương, các vị thánh hiền. Nếu mình muốn nhớ một lượt, nhớ không còn sót chữ nào, gọi là niệm đầy đủ. Đó là nói về bên ngoài. Và cái niệm đầy đủ có nghĩa là cái niệm tròn đầy, không khiếm khuyết. Mỗi một cái niệm của mình là trùm khắp pháp giới mười phương, chứ không phải là nhớ từng chuyện chích chi nữa. Nhớ không còn sót trong tận kiếp vị lai, nhớ không còn sót trong tận kiếp quá khứ, hằng hà sa số kiếp ở quá khứ có xảy ra chuyện gì đối với mình, tất cả chúng sanh muôn loài, đối với chư Phật mười phương, mình muốn nhớ là mình nhớ không sót một ngày mãi mai nào. Niệm đó mới là niệm đầy đủ. Và niệm đầy đủ hơn nữa là trọn vẹn cái trí tuệ giác ngộ. Khi mà chúng ta nghĩ tới cái gì, nhớ tới một điều gì, là cái nhớ đó, cái nghĩ đó là cái nhớ giác ngộ, cái nghĩ giác ngộ để thấu tột chân lý mười phương pháp giới này, để thấu tột tất cả những cái gì diễn ra trong tam giới, trong pháp giới này. Một ý niệm chúng ta thấu thoát, không còn lầm lẫn bất kỳ những cái điều gì trong tam giới, gọi là niệm đầy đủ. Đó gọi là niệm đầy đủ. Huệ đầy đủ. Huệ đầy đủ là chúng ta hiểu được kinh Hoa Nghiêm để giảng, hiểu được Pháp Hoa để giảng, hiểu được Lăng Nghiêm để giảng, gọi là huệ đầy đủ chưa? Chưa. Chút xíu à. Chưa dính dáng gì đâu đó. Huệ chúng ta đầy đủ là chiếu soi khắp pháp giới mười phương này. Một cái loại trí huệ không bao giờ lầm lẫn, thấy rõ được sự bình đẳng pháp giới tánh mười phương, thấy rõ được cái trí tuệ giác đạo, giác ngộ của tất cả chư Phật mười phương pháp giới này, thấu suốt được tất cả những cảnh giới tu chứng các vị Bồ Tát từ sơ phát tâm cho tới thành Phật, tất cả những cảnh giới của các vị thanh văn của tất cả các cõi nước mười phương pháp giới này, nghe hiểu không còn sót bất là kỳ một loại ngôn ngữ nào trong pháp giới mười phương này, gọi là huệ. Và thấy hiểu tất cả những căn tánh của chúng sanh khắp mười phương pháp giới này để khai thị cho họ được giác ngộ giải thoát đúng với chánh pháp của chư Phật. Đó gọi là huệ đầy đủ. Đối trước người mà không biết nghiệp họ là ai, không biết dạy họ kiểu gì để họ được tu cho đúng chánh pháp, đó không phải là huệ rồi. Không. Tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này một phen nếu muốn khai thị thì khai thị đúng tất cả những nghiệp tập của người ta để người ta có thể tu tập phát triển được trí huệ, đạt được thiền định và đạt được giác ngộ giải thoát mới gọi là huệ đầy đủ. Huệ đầy đủ muốn khai thị vị Đại Bồ Tát chứng thành Phật quả là có một câu, có một lời, có một ý nghĩ, có một hành động nào đó để vị Đại Bồ Tát đường được giác ngộ thành Phật. Một vị sơ phát tâm muốn thành vị Đại Bồ Tát thì mình đủ cái trí huệ để có thể khai mở trí huệ để vị này được tu hành chứng thành Đại Bồ Tát. Một vị chúng sanh bình thường đủ cái khả năng, đủ trí huệ để bật mở cái trí tuệ của người ta, xóa đi tất cả nghiệp tập phiền não người ta để người ta có thể chứng quả thanh văn, chứng quả Bồ Tát liền tức khắc. Và không phải một người mà khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Để có được tất cả những ngôn ngữ khai thị cho họ ở khắp pháp giới mười phương này mới được gọi là huệ đầy đủ. Vậy đó mới gọi là huệ đầy đủ. Cái huệ đầy đủ khi một cái nhìn cái là sạch hết tất cả những cái mầm mống vô minh sanh tử từ muôn vạn kiếp của mình và tất cả chúng sanh muôn loài. Huệ đầy đủ là phá vỡ những cái lộ quật sanh tử của mình và tất cả chúng sanh muôn loài, không còn một mãi mai ứng hiện trong cái tâm nữa, để hoàn toàn đạt được giác ngộ giải thoát, hòa nhập trong pháp giới tánh toàn chân, không còn bất kỳ một sự lầm mê nào xảy ra nơi tâm nữa. Đó gọi là huệ đầy đủ. Huệ đó mới gọi là huệ đầy đủ. Huệ đầy đủ là nhập trong Phật đạo và nói tiếng nói của Phật đạo để khai mở trí huệ cho khắp pháp giới chúng sanh, đó mới gọi là huệ đầy đủ. Và hạnh đầy đủ. Một người có hạnh đầy đủ là đạt tới cái mức độ gì được gọi là phạm. Người có phạm hạnh là có đầy đủ những cái đức để có thể độ tất cả chúng sanh. Ví dụ như Đức Phật mà hiện thân trong cõi phàm, trong cái đội nước Ấn Độ là 8 ông vua nó nhìn thấy cái hạnh Đức Phật đều phải cúi đầu nể phục và làm đệ tử. Trong cái thời đó 8 ông vua đều quy y Đức Phật. Và lên cõi trời, trời Đế Thích, trời Tứ Thiên Vương, trời Đâu Sức, tất cả các vị vua trời đều phải nể phục trước cái phạm hạnh của Đức Phật, cúi đầu kính lễ làm đệ tử, đủ sức để có thể nhiếp phục cái hạnh đó. Những cái gì mà đẹp nhất trong tam giới mười phương này thì những vị đạt được cái phạm hạnh đều có đầy đủ tất cả những cái vẻ đẹp cao tột nhất của tất cả các cõi. Những cái hành động, những cư xử, những cái lời nói, những việc làm của một vị đạt tới cái phạm hạnh ở cõi người thì cõi người tột tất cả những ngôn ngữ không thể diễn tả hết cái đẹp, cái hạnh, cái đức của người đó. Và cõi trời thì vua trời là cái người mà hạnh đức hơn cũng có thể phải nể phục lễ lại để cúng dường vì cái đức hạnh của người đó đạt tới cái chuẩn cao nhất của tất cả các cõi, gọi là hạnh đầy đủ. Chứ còn mình đi đứng nằm ngồi nói năng nó dễ nghe rồi ha, thấy cái ăn dấp cũng dễ coi, cái ngôn hành của mình nó cũng im dịu rồi, cái tướng cũng đoan trang, thấy dễ mến dễ thương trong cõi này, chưa có gì gọi là đầy đủ cả, không có đủ. vô úy đầy đủ. Mình cái vô úy được nhiêu à? Ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình ngồi ở đây ban ngày ha, với tất cả những người thân quen mình biết chung quanh mình là những người thân của mình, những người này những người đang tu, mình vô đây mình ngồi mình không có sợ bị móc túi. Nói nhỏ thì không sợ bị móc túi đúng không? Ngồi đây cũng yên tâm lắm. Nhưng bắt đầu ra chợ cũng đông người, cũng là người mà mình cũng quen, có người quen, người không quen, có những người mặt rằn ri thấy dễ sợ, có những người mắt láo li láo lịa là bắt đầu coi chừng cái túi mình hơn là coi chừng chuyện khác. Là có một chút sợ hãi rồi, nói chuyện sợ móc túi thôi là đã khó rồi, đúng không? Bây giờ lỡ trong cái trường hợp mà chúng ta không có sợ bị móc túi, không có sợ bị cướp giật, không có sợ bị gì hết, ngay giờ phút giây này mình được thả vô một cái rừng sâu không có biết lối đi ra, lúc đó sợ chưa? Ai nói không sợ cho ta lên. Không phải là ban ngày mà là ban đêm, không phải ban đêm một cách êm ái nữa, mà những tiếng rầm rú các loại thú, những tiếng kêu vang của thú rừng, những cái âm thanh nghe rợn người, lúc đó mình có rợn không? Rợn. Nhưng mà cái sợ này nó cũng đâu đến nỗi gì đâu, sợ đó là còn nhỏ lắm. Đối với Đức Phật cái sợ hãi nó cũng không có lớn. Cái sợ lớn nhất là cái sợ gì? Sanh tử mù mịt. Sợ này mới là sợ đáng nè. Sợ này là nỗi sợ lớn nhất của tất cả chúng sanh muôn loài. Như vậy là mình vẫn còn mù mịt trong sanh tử, mình không biết sống đi về đâu, chết đi về đâu, đi lên hay đi xuống, mình phải bị đọa bao nhiêu kiếp nữa, mình hoàn toàn không biết. Ngồi đây chứ chắc là đời sau mình được làm người. Mà nếu như đi lên thì sướng mình quá rồi, nhưng mà không biết lên hay là xuống đây nè. Đó, ai chắc là mình đi lên hay đi xuống? Đó, ngay cả những người xuất gia chưa dám nắm chắc rằng đời sau mình đi lên hơn cõi người nữa. Nỗi sợ này lớn lắm à. Còn sợ thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu danh, thiếu lợi, thiếu tiền, thiếu của, thiếu tình thương, thiếu chỗ ở, cái gì gì đó nó nhỏ lắm trong cái cõi phạm mình. Vậy mà mình còn sợ đầy ắp, đúng không? Nhưng mà đạt tới cái vô úy không sợ hãi một cách đầy đủ thì thật là hiếm có. Ai là người được cái gọi là bố thí vô úy? Bồ Tát nào? Quán Thế Âm, đúng không? Người đã vượt thoát sinh tử luân hồi, không còn bị lầm mê trong sinh tử nữa thì được cái gì? Cái vô úy sinh tử. Và người có đầy đủ trí tuệ, không còn lầm mê trong bất kỳ một cái gì xảy ra trong pháp giới chúng sanh này nữa mới được gọi là vô úy. Trong cái thấy nhìn mình còn chút khiếm khuyết là mình còn sợ hãi. Ví dụ như bây giờ trong cái việc mà mình làm ăn đi, không? Mình là cái người mà ra trường kinh doanh rồi làm với tất cả kinh nghiệm cả đời của mình làm món đó gần như 80 năm rồi. Là kiểu như mình nhắm mắt mình cũng có thể làm xong chuyện đó, nhưng mà chắc không? Không, mình vẫn còn dè dặt, đúng không? Chơi với một người bạn mình mấy chục năm, mình hiểu hết ruột rang của họ rồi, nhưng mà nói tin 100% có mấy người. Cũng sợ sợ, nó chơi thân mình, chuyện gì ruột rang mình nó biết hết, bữa nào mà nó phản là chắc mình chết quá. Có sợ đó không? Sợ quá trời. Chơi chung với một người mình cảm giác là thân, lúc nào mình cũng cảm thấy là chia sẻ được tất cả những cái buồn vui rồi nọ của mình, nhưng mà tới hồi chơi ngồi cái tự nhiên cái ma tâm mình nổi lại, cái mình cũng sợ dè dặt một chút, chứ có gì mình cũng nói nó ít thôi, cũng còn miếng giữ lại riêng cho mình, chứ lỡ mà nó biết hết ruột rang mình là nguy hiểm. Sợ không? Sợ. Cái gì mình cũng sợ hết. Cõi người đầy ắp tất cả những sợ hãi. Nếu nói gì cái sợ cõi người là chúng ta có thể nói hết một đời này chưa hết cái sợ của chúng sanh. Như một người đạt được cái vô ý đầy đủ, không hề có bất kỳ một nỗi sợ nào. Ví dụ giờ chúng ta ngồi đối diện với, chúng ta là cái người không có cấp bằng nào, bây giờ ngồi đối diện với một người học thức cao gọi như một tiến sĩ đang nói chuyện về chân lý, họ lý luận một câu, mình lý luận một câu, nhưng mà vẫn đủ cái gì đó vô sợ úy, tức là cái không sợ hãi đối với người này. Vì sao? Vì mình thấy rất đúng cái chánh pháp, cho nên không có sợ. Khi nói chân lý là không có sợ ai. Nói là bảo kê bảo đảm bằng cái thấy nhìn công phu và trí tuệ của mình, không bao giờ bị run sợ. Nhưng mà nếu như giờ mình nó đối với bản kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Xứ này, một bản kinh cao thâm như thế này, mình là cái người học thức có bằng tiến sĩ ngồi mà giảng cái bản kinh này vẫn còn chút nghi ngờ. Vì đâu phải công phu để thấy biết bằng trí tuệ đâu, mà bằng học thức. Thì học thức thì như nãy mà nói rồi, như cái lửa con đồm đồm không tới đầu hết đó. Đụng vô lỗ núi tu gì thì không có sôi sáng được cái gốc nào hết đó, không sợ sao được. Nếu biết sợ thì hy vọng còn cứu. Còn những người mà ỷ mình có bằng cấp mà đụng tới kinh điển đại thừa mà giảng mà không có sợ hãi trong đó là người này hết cứu rồi. Nghĩ cái đầu mình mà trùm được những cái bản kinh lớn là khó lắm, khó cứu. Thì lúc nào cũng phải thấy rõ ràng là trí tuệ của mình dù có cao thâm cả mức độ nào, bằng cấp mình học có tới đâu đi nữa, nhưng mà đụng tới những cái nghĩa lý cao thâm của kinh điển đại thừa, bằng tất cả những cái trí tuệ của vị giác ngộ họ nói ra, chứ không phải bằng học thức mà Đức Phật nói. Hai con đường khác nhau hoàn toàn. Cho nên nếu không đi bằng con đường thiền định và giác ngộ thì không đủ sức để diễn giải kinh điển đại thừa, không đủ sức để hiểu kinh điển đại thừa. Bằng con đường học thức thì chúng ta chỉ học như là lụm lặt một hai cái miếng nào đó ở trong cái hư không này, rồi mình cho là mình đã hiểu biết là mình sai lầm rồi, không thể được. Đó, cho nên là phải đạt được cái vô úy đầy đủ trong tất cả những cái tình huống. Bây giờ nói như vậy chứ được bác sĩ báo tin 3 ngày nữa chết, sợ không? Quá sợ luôn. Bây giờ ta kê súng ngay đầu nói là bây giờ là theo tôi thì để, mà không theo tôi thì phục nè, sợ không? Dạ giải gì con nghe đó, tha cho con sống ít bữa, tại công việc sắp xếp chưa xong đúng không? Tiền con chưa có giải ngân hết rồi, chưa chia hết cho ba bà bốn bà đó, chia không đều cũng tội thôi, gán tha con 3 ngày chia tiền xong con chết. Tất cả những cái sợ hãi khi mà đụng chuyện tận cùng rồi chúng ta mới thấy nó lòi ra. Bình thường mình thấy không có gì hết á, mình than tháo sống chùa rất là bình yên, có sự bảo bọc của người này người kia người nọ, chúng ta thấy bình thường lắm. Bây giờ tự dưng đang sống ở chúng bình yên 10 năm 20 năm, sư phụ nói bây giờ đi ra khỏi chùa không được sống ngày nào trong chùa nữa, không được xách cái gì theo, sợ không? Sợ liền. Không biết ra mình đi đâu, mình sống với ai, tiền không có rồi không biết cơm đâu ăn, nhà đâu ở, quần áo đâu mặc, nhiêu đó là cũng thành nỗi sợ lớn rồi đó. Nói chi tới cái sợ sinh tử. Những cái phút cuối sở dĩ người ta bấn loạn là vì sao? Vì họ chuẩn bị rời cảnh giới quen thuộc. Quen thuộc là có người của mình, có người thân bằng quyến thuộc, bà con, chỗ ở, chỗ ăn, cái gì nó cũng đầy đủ, cái gì nó cũng gần như là trang bị cả một cái đời của mình. Mình được sống cảm giác là nó không còn thiếu thốn cái gì rồi, cảm giác bình yên. Mà vừa cảm giác bình yên, chuẩn bị túc hơi thở cuối cùng để bước qua một cảnh giới mới, hoàn toàn không biết ai, không quen ai, không vốn liếng, không có gì hết, nỗi sợ hãi bắt đầu xảy ra, cuồng loạn tâm trí bắt đầu xảy ra. Đó là cái nỗi sợ mà phúc lâm chung. Đã từ sống cho tới khi chết là con người sống trong sợ hãi lo âu, chứ chưa có ai có đủ cái bình tĩnh để có thể sống giữa cuộc đời này. Thật ra muốn đạt tới cái vô úy đầy đủ là người đó phải có trí tuệ tròn đầy. Có được trí tuệ tròn đầy để chúng ta soi thấu tất cả những cái ngõ ngách của sanh tử trong ngàn kiếp của mình, không còn chỗ nào mình có thể lầm được. Có được trí tuệ đầy đủ để chúng ta thấy được khắp pháp giới chúng sanh này, chỗ nào chúng ta muốn đi đi, muốn đến đến, muốn về về, không ai có thể ngăn bước của mình được. Chúng ta tự tại được tất cả các cõi nước trong pháp giới mười phương này, chứ không phải tự tại sanh tử là sống ở đây rồi muốn chết ngày nào chết, nó chưa phải. Tự tại cái đó còn non lắm, biết trước ngày tháng chết trong kiếp này còn non lắm, non không tới đâu hết á. Mà nhiều người cũng lấy đó làm tự hào, đó là có gì đâu tự hào, chuyện có chút xíu à. Muốn để thân này hàng tỷ kiếp, chuyện đó cũng không có lớn gì. Muốn lưu thân xá lợi nguyên thân luôn, chuyện đó không có lớn, chuyện đó thường lắm. Nhưng bây giờ muốn cái gì? Muốn tức thời bỏ thân này và ở cõi Phật, và trong một sát na ở cõi Phật khác, trong sát na ở tất cả các cõi Phật ở mười phương, phân thân thiên ba ức để thành hằng hà sa số Đức Phật giáo hóa khắp pháp giới chúng sanh. Đó đó, cỡ đó mới được gọi là tự tại sanh tử cấp bậc cao á. Cỡ chừng đó mới đáng bàn đáng nói, cỡ chừng đó mới gọi là vô úy đầy đủ. Muốn thành Phật thì liền thành Phật, không có sợ ai. Muốn thành một đại Bồ Tát ở khắp pháp giới mười phương này, thuyết pháp độ sanh thì thành đại Bồ Tát, thuyết pháp độ sanh thao thao bất tuyệt bằng tất cả ngôn ngữ của tất cả các cõi giới, không hề có một chút ý niệm sợ hãi. Làm bất kỳ một điều gì không gợn lăng tăng có một sự dè dặt trong đó, mà không phải dè dặt là một người ngang ngạnh bướng bỉnh, mà do cái tuệ họ đó, cái vấn đề họ muốn làm, cho nên từng bước họ làm, họ rất là vững tin là họ sẽ xong công việc họ muốn làm, mặc dầu thấy trải qua khó khăn thử thách gì gì đó, nhưng mà với trí tuệ họ, họ thấy quá rõ vấn đề họ muốn làm. Cho nên bên ngoài thấy giống như liều mạng thấy gì, nhưng mà họ thấy rõ lắm. Họ chấp nhận những bước thất bại nào để họ bước qua bước gì, những chuyện đó họ thấy rất là rõ. Đó, với trí tuệ là họ phải gần như phải trang bị đủ tất cả những kiến thức của từ phàm phu cho tới khi thành Phật. Không có cõi giới nào, không có cái cảnh giới nào mà người đó không thấu hiểu, thì trí tuệ đó mới được tròn đầy, thì như vậy mới được gọi là vô úy đầy đủ. Chứ nếu không, không đạt được cái vô úy đầy đủ. Vẫn còn có một chút gì ngần ngại, vẫn còn có một chút gì lo âu, vẫn còn có một cái chút gì sợ hãi, thì gọi là vô úy không đầy đủ. Nhất là không thể thành Phật được trong kiếp này thì chưa được gọi là vô úy đầy đủ. Phải nói mình coi vậy. Không có trí huệ Phật đạo ngay trong kiếp này thì vô úy chưa đầy đủ. Cho nên một chúng sanh phải có đầy đủ Phật huệ thì mới gọi là vô úy đầy đủ. Và cái cuối cùng là giác ngộ đầy đủ. Đó, giác ngộ đầy đủ là thành Phật. Với trí đầy huệ Phật phải có đầy đủ nhục nhãn, phải đầy đủ thiên nhãn, phải đầy đủ pháp nhãn, đầy đủ huệ nhãn và đầy đủ Phật nhãn. Có con mắt từ phàm phu cho tới thành Phật, không có cõi giới nào không xuyên suốt, không thấu thoát. Tất cả những căn nghiệp của mình từ ngàn xưa cho tới bây giờ đều thấu thoát. Tất cả căn nghiệp, tất cả chúng sanh đều thấu thoát. Tất cả cảnh giới của các vị thánh hiền, chư vị Đại Bồ Tát đều thấu thoát. Không lầm bất kỳ cảnh cõi nào. Thấy được căn nghiệp của tất cả chúng sanh muôn loài để có đầy đủ phương tiện để mà độ sanh. Và phương tiện đó là phù hợp và khế ứng với tất cả các cõi ở trong cõi nước này, ở cõi chư thiên, ở cõi thanh văn, ở cõi Bồ Tát, cõi Phật đều đầy đủ phương tiện để có thể giúp đỡ người ta. Trí tuệ giác ngộ Phật đạo đến mức độ tận cùng là có khả năng làm cho một vị Đại Bồ Tát thành Phật. Trí tuệ giác ngộ là nhìn thấy cái đau khổ tất cả chúng sanh sâu tận ở những cái tầng sâu kín nhất, cũng có thể khai mở cho người ta thấy được Phật đạo để người ta đi tu đúng cái chánh pháp, đi đúng với con đường Phật đạo, gọi là trí huệ đầy đủ. Đó được gọi là giác ngộ đầy đủ. Phước báo và trí huệ người này tròn đầy, không còn một chỗ khiếm khuyết nào, không còn cái gì có thể làm cho người này trở lại lầm mê trong sanh tử, bị dính mắc trong tam giới này nữa. Đó là trí tuệ giác ngộ đầy đủ. Trí tuệ giác ngộ đầy đủ là qua trong cái pháp giới tánh toàn chân, để một lần có thể thấy là thấy khắp pháp giới này chứ không phải thấy hai cái, và một cách rất là bình đẳng để soi thấu không còn sót một chỗ nào. Đó gọi là trí tuệ giác ngộ đầy đủ. Đó là chắc là bữa nay chúng ta học tới đây thôi, quá rồi. Thấy quá tải rồi à. Cho nên chúng ta thấy bản kinh Hoa Nghiêm này thì quá, thì đây là mới giải thích câu hỏi của vị Bồ Tát thôi nha. Tức là ý của một quý vị mà Bồ Tát trí thủ hỏi thôi chứ chưa có gì. Nhưng mà đã ở một cái đẳng cấp vượt khỏi phàm trần rồi, vượt quá xa đi. Cho nên là chúng ta mới thấy là bản tỳ ni nhược dụng này lấy từ trong bộ kinh Hoa Nghiêm ra làm luật, thì nếu đứng một góc nào đó mà nhìn thì hơi bị oan uổng. Nếu chúng ta giảng theo cái kiểu là phải làm như thế này, phải làm như thế kia, phải làm như thế nọ, mà kiểu mà bắt buộc phải làm á, là thiệt là uổng cho cái nghĩa lý của một cái bản đại thừa cao thâm như bản kinh Hoa Nghiêm. Cho nên không học cái bản tỳ ni nhược dụng trong cái tinh thần phải và bị, chúng ta nên nhớ điều này. Nhưng phải mở tầm cái bản tùy ni nhược dụng này để có một cái nhìn thấu thoát pháp giới như cái chỗ mà chúng ta đã học hồi nãy giờ. Tại sao chúng tôi không có giảng thẳng tùy ni nhược dụng, chúng tôi phải giảng cái màu đầu chỉ mới chỉ là câu hỏi của Ngài Trí Thủ thôi mà nó đã ghê gớm như vậy rồi, thì cái trả lời của Ngài Văn Thù Sư Lợi đâu phải là chuyện bình thường, đúng không? Bồ Tát với Bồ Tát đối thoại với nhau nói chuyện mà mình thành cái luật để có thể là phải làm gì nè mới đúng, là phải làm như thế kia đúng, phải làm như thế nọ đúng, không làm như thế này là phải bị cái gì á, giảng theo cái kiểu đó thì thiệt rằng đốt cháy hết tam tạng thánh điển của chư Phật rồi. Cho nên phải thấy rõ ràng bản tình đi là không phải là luật ở trong cái bộ luật nào hết. mà là một lối thoát, một cửa mở toang cho cái cánh cửa Đại Thừa, cho những người sơ phát tâm học đạo đi vào chùa. Chúng ta phải nhìn với một cái nhìn tổng quan như vậy, mở toang trí tuệ của mình ra để mình thấy được cái pháp giới đó, mênh mông rộng lớn, cảnh giới Phật đạo vô biên, với trí tuệ người phàm không bao giờ thọc vô nổi. Đó, mới câu hỏi sơ sơ của Ngài Trí Thủ thôi là chúng ta thấy ghê gớm chưa. Cho nên chúng tôi nói là nếu mà được học Bộ Kinh Hoa Nghiêm ngay từ đầu thì sung sướng lắm. Tôi cũng rất là hạnh phúc mà khi được đọc lại bản kinh này. Thường hồi xưa mỗi năm chúng tôi có đọc một lần, hồi còn mới á. Nhưng mà lâu quá, trong cái thời gian cũng gần như là hơn 10 năm, 15 năm rồi chúng ta không đọc lại. Nhưng mà khi đụng tới Tỳ Ni Nhật Dụng cái bắt đầu tôi nhớ trong cái phẩm nào Kinh Hoa Nghiêm, tôi bắt lục cuốn sách ra rõ ràng, lục ra đúng phẩm 11. Cho tôi mới nhớ rõ, tại lâu quá rồi. Đó là ra mới thấy bản Kinh Hoa Nghiêm này thực sự là quá tải, quá tầm với cái người bình thường. Mà lâu nay cũng như đầu chúng tôi, lâu nay tôi đã ước mơ sẽ được giảng. Đó là một ước mơ trong đời này của tôi. Nếu mà chúng tôi còn đủ cái duyên để mà còn tiếp tục giảng được bản Kinh Hoa Nghiêm, đó là một hạnh phúc trong đời này. Thì cũng mong rằng là sẽ có những người quyết tâm, và nó có đầy đủ cái quyết tâm, đầy đủ cái thiện căn, đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên để có thể học bản Kinh Hoa Nghiêm một cách trọn vẹn. Nó hy vọng Tam Bảo sẽ gia hộ chúng ta đã khai được cái đạo tràng Hoa Nghiêm để chúng ta học sắp tới. Thì đó là một cái niềm hạnh phúc. Hồi buổi sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng. Chiều nay chúng ta sẽ học duy thức tam thập tụng. Tại vì nằm trong cái bộ Phật Tổ Ngũ Kinh, theo cái gọi là cái gì đó, cái tinh thần học Phật căn bản của Phật giáo của mình, được các vị hòa thượng trước soạn, thì chúng ta sẽ học những cái bộ đó. Nhưng mà tinh thần là như vậy, nhưng mà rồi có một cái gì ở bên sau những cái nghĩa lý này thì chúng ta phải học cho nó đúng. Nó không có thành luật, nó không có thành những cái căn bản là những cái gì thấp thổi của những người mới phải bước, không phải như vậy. Mà căn bản là tạo thành một cái nền tảng thành Phật, chứ không phải căn bản là do mình xuất gia cho nên mình phải học những bản kinh này gọi là căn bản, không phải. Căn bản Phật Pháp là chúng ta nên biết rằng đó đang đúc kết những cái nền tảng để một chúng sanh có thể đi đúng con đường và thành Phật. Xây ngôi nhà Phật đạo cho mình, xây một cái nền tảng học Phật để thành Phật cho mình, nó mới gọi là căn bản Phật Pháp. Chứ không phải căn bản Phật Pháp là học cái này, phải học bản kinh này để hiểu một phần này, học bản kinh kia để hiểu phần kia, không phải như vậy. Chúng ta nên hiểu cái nghĩa căn bản của Phật Pháp là tạo cái nền tảng vững chắc cho một con người có thể đứng trên mảnh đất Phật, thì được gọi là học căn bản Phật Pháp. Thôi, hôm nay chúng ta dừng cái buổi nói chuyện ở đây ha.